Kính chào và kính thưa quý vị khán thính giả. Việt Nam dân chủ hóa trước xu thế an ninh trịnh công an hóa thế nào là chủ đề của bàn tròn chuyên đề hôm nay, thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Từ Việt Nam là nhà quan sát và phân tích bình luận thời sự tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A. Từ Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ là nhà chính luận Trần Trung Đạo. Ngoài ra, từ Cộng hòa Liên bang Đức, thành phố Cologne thì chúng tôi có sự tham gia của thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, nhà quan sát, và từ Oslo, Na Uy là tiến sĩ Nguyễn Đức Vũ, nhà phân tích và quan sát. Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình và trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, nhiều ý kiến từ giới quan sát và phân tích trong và ngoài nước, ở Việt Nam, quốc tế cũng như khu vực thì cho rằng Việt Nam đang ở trong một giai đoạn có sự đẩy mạnh ở mức độ chưa từng thấy của xu hướng được gọi là, được cho là an ninh trị và công an trị. Nhấn mạnh đến tính đậm nét về quyền lực cả ở trung ương lẫn địa phương, được phối trí một cách được cho là bất cân xứng và nghiêng quá nhiều về phía các lực lượng vũ trang, công cụ bạo lực của chính quyền. Không biết là ý kiến của quý vị như thế nào về cái nhận định này? Và theo quý vị, thì nếu có việc đó đấy, thì nguyên nhân chính là cái gì? Các biểu hiện đáng lưu ý nhất hiện nay là đâu và cái ý nghĩa của nó là như thế nào? Chúng tôi xin mời trước tiên là tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga, nhà quan sát từ Hà Nội. Vâng, xin ông bật mic lên giúp ạ.
Cái xu hướng mà là công an hóa, an ninh hóa thì nó đã được tiến hành dài dài rồi, chứ không phải là chỉ bây giờ. Bởi vì công an ở đây thì có hai loại. Một loại là cảnh sát tư tưởng và cảnh sát gọi là thể lực. Cảnh sát bình thường đấy, thì trong hai cái loại cảnh sát này thì cái loại cảnh sát mà nguy hiểm và nó không làm được ích gì cho cái đất nước là cảnh sát tư tưởng, thì nó đã tiến hành từ rất 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 lâu rồi. Nếu mà nhìn bề ngoài thấy là lực lượng những người mà đã từng ở trong giới công an hay là vẫn đang là giới công an mà nắm nhiều vị trí lãnh đạo, thì đúng là chúng ta thấy bây giờ cái số người mà từng là công an ở trong bộ chính trị là tăng lên một cách đáng kể. Và vị trí của ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trước kia, bây giờ đến Chủ tịch nước, nó cũng là theo cái xu hướng thế. Còn phải cần thời gian để đánh giá bằng cái hoạt động thực tế của họ như thế nào. Nhưng mà cái xu hướng này là cái xu hướng đã có từ lâu rồi. Và nếu mà chúng ta để ý, thí dụ như bên Ba Lan chẳng hạn, thì trước cái thời kỳ chuyển đổi dân chủ thì ông đại tướng Jaruzelski, ông ấy là đại tướng quân đội, rồi là lên làm tổng bí thư. Nhưng mà chính cái sự lên của ông Jaruzelski lại là khởi mào cho một cái quá trình dân chủ hóa ở Ba Lan. Cho nên là thực sự là chúng ta cần phải có thời gian xem các cái hành động của những cái người lãnh đạo đấy như thế nào thì chúng ta mới đánh giá được. Còn bây giờ mới nhìn cái bề ngoài thì đánh giá có lẽ nó còn chưa được chính xác cho lắm.
Vâng. Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung thì thấy thế nào? Có cái gì muốn anh muốn bổ sung thêm hay không?
Dạ vâng, thì tôi cũng đồng ý với bác Quang Nga về nhiều điểm, nhưng mà cái điểm mà cần cần thời gian đánh giá thêm thì tôi thấy là qua những biểu hiện trong thời gian Tô Lâm làm Bộ trưởng Bộ Công an, thì chúng ta cũng thấy là cảnh sát ngành công an đòi luôn làm đăng kiểm, là đăng kiểm ô tô đó, là công an muốn đổi cái công dân là đổi cái căn cước công dân, nó gây rất nhiều phiền toái cho xã hội. Thì qua nhiều cái việc từ trước như vậy, tôi thấy đánh giá là khó khả năng mà ông Tô Lâm đại diện cho cái nhóm công an trong bộ chính trị, trong trung ương đảng cộng sản, là có thể mà tạo ra sự thay đổi gì như là bác công an kỳ vọng đó. Thì cái nguyên nhân chính theo tôi thì hiện tại là công an họ có rất là nhiều tiền từ cái việc hối lộ người dân, tại vì kinh tế họ được tự do thì là phải hối lộ cho công an để yên thân làm ăn, thì từ tiền nó lại để ra quyền đó. Thì chính một cái điều quốc hội của đảng cộng sản đã nói là nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, bốn trí tuệ, cho nên là mọi thứ chức vụ thì đều từ những cái việc mà có tiền có bạc mà ra cả đó. Và cái tiếp theo đó là cái nỗi sợ bị dân chủ hóa cũng khiến cho công an có nhiều quyền lực hơn, tại vì qua những cái việc biểu tình của người dân trong cái việc mà Formosa rồi chống Trung Quốc, thì nó cũng khiến cho công an có thêm cái lý cớ để đòi thêm cái phần phân bổ sách nhà nước về cho họ đó. Và một cái biểu hiện khác nữa là từ thời ông Tô Lâm làm bộ trưởng công an, đó là ông bắt bớ đàn áp người phản biện xã hội rất là tàn bạo. Và mới nhất ở đây là có bạn Dũng Aduku là cũng đã bị chết đó. Thì bạn Dũng đã đấu tranh dân chủ từ lâu rồi và đã ở tù rồi đó. Thì theo tôi thì rất là khó có khả năng, và như bác công an kỳ vọng là ông Tô Lâm và phía công an sẽ thay đổi để đưa đất nước theo cái chiều hướng mà dân chủ hóa và tốt đẹp hơn. Dạ, xin hết.
Đầu tiên tôi phải nói ngay, tôi không hề kỳ vọng là cái lực lượng công an này nó sẽ là cái lực lượng dân chủ hóa. Cái đấy là hoàn toàn không có. Tôi chỉ có muốn lưu ý, tức là cái xu hướng đấy là đã từ là khá lâu rồi và đã tăng cường trong cái thời gian vừa qua. Nhưng mà trong thời gian tới nó sẽ như thế nào thì chúng ta cần phải có thời gian để đánh giá, không phải là để kỳ vọng. Các ông công an này là các ông sẽ làm một cái lực lượng thay đổi để dân chủ hóa, không có đâu.
Dạ vâng.
Thì trong lúc quý vị có thể tiếp tục bình luận hoặc là bổ sung phân tích thêm hai ý kiến vừa rồi của hai vị khách mời vừa mới cho ý kiến đó. Thì như quý vị biết là Tổng thống của Nga là ông Vladimir Putin, một người mà có xuất quân ở trong cái lực lượng vũ trang, cụ thể đây là trong tình báo của Liên Xô cũ, thì theo dự kiến sẽ có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam, và là có ý kiến cho rằng là nhân cơ hội này thì người thuộc nhánh quyền lực được cho là an ninh trị và công an trị ở Việt Nam sẽ có cơ hội để qua đó nhấn mạnh với người dân và công chúng là và ngay cả trong cái nội chính, trong cái nội bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng Nhà nước Việt Nam, rằng là xu thế quyền lực đó thì có được cái sự thừa nhận endorsement ủng hộ nào đó của Nga. Trong khi thì có ý kiến khác thì cho rằng đây là cái dịp để thể hiện ai thực sự nắm quyền đấy, thực sự hiện nay trong ban lãnh đạo cấp cao ở Việt Nam. Các nhóm khác thì mà nên nhìn vào đó để mà có cái nhận thức hành xử phù hợp. Thì không biết ý kiến của quý vị như thế nào. Thì chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Vũ từ Oslo, Na Uy trước. Xin mời tiến sĩ.
Dạ, thì trước khi trả lời câu hỏi của cái anh Quốc Phương á, thì Bộ cũng muốn bổ sung thêm một ý đối với cái anh Quang A với anh Tiến Trung, là chúng ta phải nhìn nhận một cái thực thể, một cái gọi là cái thực tế rằng là Đảng Cộng sản họ cầm quyền ở đất nước á, họ không có tính chính danh đó. Không tính chính danh, chúng ta phải nhấn mạnh đến chỗ đó. Bởi vì không có tính chính danh đó, cho nên tại sao không tính chính danh? Bởi vì nó không có bầu cử tự do, người dân không có bầu cử tự do để chọn ra những đại biểu quốc hội, rồi từ đại biểu quốc hội đó họ không có một cái sự tự do để mà chọn ra cái người lãnh đạo đất nước, cho nên cái người lãnh đạo đất nước hiện nay á, họ không có tính chính danh. Nếu mà cho một cuộc bầu cử tự do đi thì người dân sẽ bầu ra những đảng phái khác, và có thể là Đảng Cộng sản họ không thể nắm quyền, và ít nhất là cũng có rất là nhiều lực lượng đối lập nó nằm trong quốc hội. Chính vì không có bầu cử tự do cho nên quốc hội hiện nay là một, gần như là 100% là đảng viên Đảng Cộng sản. Những người còn lại không phải đảng viên Đảng Cộng sản, họ cũng là những cái người gọi là những cái lực, những người tay chân hoặc là những người thân hữu của Đảng Cộng sản, họ nắm những vị trí trong quốc hội. Cho nên có thể nói là chính vì không có cái bầu cử tự do đó, cho nên cái đảng cộng sản họ thao túng hết mọi quyền hành của đất nước. Và sau khi thao túng hết mọi quyền hành đất nước, làm sao họ giữ quyền? Họ bắt buộc phải dùng công an. Đấy, họ dùng công an để mà họ đàn áp những cái lực lượng nào mà họ cảm thấy là đe dọa cái vai trò của họ. À, muốn đòi hỏi cái sự bầu cử tự do, muốn đòi hỏi một xã hội tự do thì họ dùng công an, họ khống chế. Và dần dần khi mà lực lượng công an ngày càng lớn mạnh đi thì những cái tổ chức gọi là những nhóm dân, những nhóm mà nhóm gọi là không công an á, trong đảng cộng sản đó, họ cũng phải mượn cái công an để mà họ duy trì vị trí của họ. Rồi cuối cùng là cái nhóm công an trong đảng cộng sản đó, họ nắm giữ một cái gọi là một cái đòn bẩy. À, họ bảo là nhờ tôi anh mới có giữ được quyền lực này, cho nên anh phải đưa cho tôi một cái phần nào đó, anh mới cho tôi một cái vị trí nào đó trong cái chính quyền. Chính vì vậy mà cái nhóm công an họ sẽ tiếp tục nắm giữ một cái vị trí rất lớn trong cái hệ thống của đảng cộng sản đó. Cho nên chừng nào mà cái chính thể nó độc tài hiện nay nó còn duy trì thì lực lượng công an nó sẽ tiếp tục có một cái vai trò rất lớn trong hệ thống chính trị Việt Nam. Rồi trở lại cái câu chuyện của Putin sang thăm Việt Nam, thì chúng ta sẽ thấy là hiện nay là Putin đang bị cô lập bởi toàn thế giới, và nước Nga cũng đang bị cô lập bởi toàn thế giới, vì hiện nay họ đang đối mặt với một sự cuộc khủng hoảng kinh tế rất lớn. Đấy, thì đồng tiền của họ đang đối mặt với sự sụp đổ. Thì bây giờ để tiếp tục cái cuộc chiến đối với Ukraine đó, thì họ buộc phải tìm đồng minh đó. Thì họ bắt đầu từ năm ngoái thì họ bắt đầu mua lại những vũ khí từ những nước mà họ bán đi. Họ mua lại vũ khí đó, bởi vì hiện nay là bởi vì sự cấm vận của phương Tây, cho nên họ thiếu những cái gọi là những bộ phận để sản xuất ra những cái máy bay, sản xuất ra một cái máy bay rất phức tạp. Và vì thiếu những bộ phận mà các nước phương Tây cung cấp đó, cho nên họ không thể sản xuất được máy bay và những vũ khí hiện đại. Cho nên họ bắt buộc phải đi mua lại những cái vũ khí mà họ đã từng bán. Và Việt Nam là một trong số đó. Việt Nam cũng đã một cách bí mật bán lại vũ khí cho Nga. Bên cạnh là những nước như là Trung Quốc hay Iran hay Triều Tiên, họ cũng bán lại vũ khí cho Nga để mà Nga có vũ khí mà tiếp tục với cuộc chiến tranh Ukraine. Cho nên cái chuyện mà Putin mà qua thăm Việt Nam nó có lợi cho Nga nhiều hơn cho Việt Nam, bởi vì Putin hiện nay là còn đồng minh. Đấy, họ cần minh trên cái gọi là diễn đàn thế giới là thứ nhất. Thứ hai là Putin còn đồng minh và còn sự hỗ trợ về tài chính để tiếp tục cuộc chiến đối với là Ukraine. Và thứ ba là Putin cũng còn là sự hỗ trợ về khí tài để mà tiếp tục cuộc chiến đấu đối với Ukraine. Ở Việt Nam hiện nay là họ thực hành chính sách và đu dây giữa một bên là phương Tây, Mỹ và các nước châu Âu để mà tranh thủ cái chuyện là thương mại. À, cái chuyện Việt Nam ngày càng xuất siêu ngày càng nhiều qua bên Mỹ. Là thứ hai nữa là Việt Nam cũng cần cái sự hỗ trợ của thế giới và thế giới các nước độc tài. Hiện nay chúng ta thấy là cái thế giới họ phân chia một cách rõ rệt giữa một bên là thế giới dân chủ văn minh và một bên là thế giới độc tài trụ cột bởi Trung Quốc và Nga. Thì Trung Quốc họ đang cố gắng xuất khẩu cái mô hình chính trị của họ, là mô hình chính trị của họ là làm sao độc tài nhưng mà vẫn phát triển đi các nước và là những cái nước mà đang độc tài như hiện nay. Đấy, để mà cái nước độc tài thì mượn cái mô hình của Trung Quốc để trấn an người dân rằng Trung Quốc và họ vẫn độc tài và họ vẫn phát triển đó. Cho nên cái nguy hiểm là ở chỗ đó. Cái nguy hiểm là các mô hình độc tài nó sẽ mượn cái cớ mà nó tiếp tục nó xuất khẩu sang những nước khác, nó tiếp tục mà nó cố gắng nó trấn an người dân, cố gắng duy trì chế độ độc tài càng lâu, thì đó là cái nguy hiểm. Cho nên điều này lại thỏa mãn cái kỳ vọng của giới cầm quyền của đảng cộng sản. Bởi vì sao? Bởi vì họ dùng cái mô hình Trung Quốc, họ trấn an người dân, họ bảo là ok, Trung Quốc nó độc tài nhưng mà nó vẫn phát triển, thì chúng ta vẫn tin tưởng vào đảng cộng sản, vì đảng cộng sản cũng sẽ làm như Trung Quốc, cũng sẽ giữ gìn độc tài và cũng sẽ làm đất nước phát triển. Đó là một cái sai lầm, một ngộ nhận rất là lớn đối với người dân. chúng ta nên nhớ rằng World Bank, Ngân hàng Thế giới, họ mới công bố một cái gọi là báo cáo nhỏ, đó là Việt Nam nằm trong một trong bốn nước là có mức lạm phát cao nhất thế giới, hàng năm mức lạm phát trung bình là cái 10%. Mà 10% thì chúng ta sẽ thấy là cứ khoảng là 7 năm thì lạm phát nó tăng gấp đôi, và khoảng là 14 năm thì tăng gấp 4 lần, và 21 năm thì tăng gấp 8 lần. Thì chúng ta thấy là gì? Lạm phát là một cái mức thuế nó đánh vào cái tiền của người dân, ai cái tiền mặt mỗi năm là mất 10%. Đấy, cho nên chúng ta thấy là nếu như ta nhìn ra thế giới, chúng ta sẽ thấy là cái mô hình độc tài nó đi kèm với là cái sự gọi là cái sự kém phát triển. Đấy, nó kém phát triển về tư tưởng, nó kém phát triển về về nhiều thứ. Mà cái mô hình chúng ta sẽ bàn về cái mô hình Trung Quốc ở một dịp khác, nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng là nhiều người sẽ biện luận rằng mô hình Trung Quốc nó đem lại cho người dân cái sự phát triển, nhưng mà chúng ta đừng quên là hãy đổi lại, nếu mà Trung Quốc là không độc tài thì Trung Quốc sẽ phát triển hơn tới mức nào. Vậy một cái mô hình nhỏ của Trung Quốc là chúng ta nhìn về Đài Loan, chúng ta sẽ thấy là người dân Đài Loan họ sống một cách hạnh phúc, một cách tự do, một cách thịnh vượng bao nhiêu lần, và mức sống của người dân Đài Loan hiện nay là nó ngang ngửa châu Âu. Đấy, cho nên là cái quay trở lại cái chuyện Putin. Đấy, thì chúng ta thấy là Putin nó sang Việt Nam thì họ cần sự hỗ trợ Việt Nam, và ngược lại là Việt Nam với là hiện nay là ông Tô Lam đang nắm quyền chủ tịch nước. Đấy, thì họ cũng sẽ cố gắng, Việt Nam cũng sẽ cố gắng là mượn hình ảnh Putin để mà gọi là trấn an với lại giới trong nước là chính quyền họ họ cũng có những cái gọi là cưỡng cái phương thức ngoại giao hòa hợp với các nước, rồi họ cũng trấn an với giới quân đội, họ trấn an với giới công an là Việt Nam cũng có những cái mối quan hệ đầy đủ với các nước, mà Việt Nam cố gắng duy trì thế cân bằng, Việt Nam cố gắng là tạo mối quan hệ hữu hảo với các nước khác nhau. Và bên cạnh đó thì chính quyền Việt Nam hiện nay họ cũng cố gắng họ giữ mối quan hệ với Nga, bởi vì là họ phụ thuộc Nga rất lớn về vũ khí. Vì khi mà anh phụ thuộc người ta về vũ khí đó thì anh buộc phải phụ thuộc người ta về chính trị. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà một cái vũ khí mà nó bị hư đó, thì anh không có bộ phận anh ráp đâu, anh phải phụ thuộc vào người ta, anh phải nhờ người ta là chuyển cái bộ phận, nhà sản xuất nó chuyển đúng bộ phận đó thì anh mới dùng được. Chính vì phụ thuộc vào vũ khí rất nhiều dẫn đến là phụ thuộc vào chính trị. Đấy, chẳng hạn là một cái control hay một cái vấn đề gì đó trong trong máy bay đi chẳng hạn, như ví dụ trong trường hợp mà Nga nó bán một máy bay sang cho Việt Nam, và nó cũng Nga cũng có thể bán máy bay cho Trung Quốc chẳng hạn, như đi Nga chuyển cái code, chuyển cái control remote cho bên Trung Quốc, thì nếu một cuộc chiến tranh với Việt Nam và Trung Quốc diễn ra đi thì có thể là Trung Quốc họ biết những cái mã số, những biết những mật mã, họ biết những cái control trong những máy bay của Việt Nam, thì họ có thể dễ dàng vô hiệu hóa máy bay Việt Nam. Lúc đó máy bay Việt Nam trở thành một cái đống sắt không hoạt động được. Đó là cái nguy hiểm phụ thuộc vào Nga hiện nay. Cho nên là Việt Nam chính vì phụ thuộc vào vũ khí và Nga, cho nên việc dẫn đến là Việt Nam phụ thuộc vào chính trị của Nga. Lại Nga nó muốn nói gì thì Việt Nam cũng phải răm rắp nghe lời cái đó. Có thể là Việt Nam hiện nay bởi vì sự áp lực của phương Tây, Việt Nam không muốn là bắt giữ Putin, hay là Việt Nam không muốn gọi là làm khó Putin, nhưng mà Việt Nam buộc phải có những cái gọi là cái thỏa hiệp nào đó đối với Putin, đối với những đòi hỏi của Putin. Đó là cái khó khăn của Việt Nam hiện nay. Dạ.
Vâng, thưa nhà chính luận Trần Trung Đạo, ông đã nghe các ý kiến của ba vị khách trước ông vừa rồi, và trong đó thì có những cái ý đề cập về cái khía cạnh về điều được cho là có cái chuyện tăng cường an ninh trị và công an trị ở Việt Nam. Rồi phần sau thì có cái câu hỏi đặt qua vấn đề là liệu là cái chuyến sang thăm Việt Nam của ông Vladimir Putin, tức là Tổng thống Nga này, thì không biết là có một cái phái nào đó, hay là cái phái mà được cho là thuộc về cái xu hướng trên, an ninh trị, công an trị sẽ được hưởng lợi hay như thế nào. Tất nhiên các vị khách có trình bày nhiều ý khác nhau. Thế thì không biết ông có cái điều gì muốn nhấn mạnh thêm hay không? Xin mời ông.
Trước hết là cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình này. Thật sự lúc vấn đề này, và hình như là cách đây vài tuần lễ mình có bàn, chúng ta có bàn về vấn đề gọi là độc tài số một lần. Thì cái chính sách mà công an trị bây giờ nó chuyển qua một cái hình thức hết sức là đặc biệt, bởi vì trước đây tất cả các phương pháp mà để kiểm soát người dân, vận dụng dư luận, tất cả đều được áp dụng cả, và đặc biệt là cái vấn đề mà công an trị bắt bớ, giam cầm, khủng bố, thì Việt Nam hiện nay có thể nói là Và như tôi đã thưa quý vị, cách đây vài tuần là đang diễn ra một cái chế độ công an trị rất là khắc khe. Thật sự là chúng ta có lẽ không cần phải chờ để thấy được những gì xảy ra, bởi vì lịch sử đã lặp đi lặp lại rất là khá nhiều lần. Tại Nga cũng vậy, khi mà Andropov mà lên để lắm quyền thì để bộ máy công an trị đã thiết lập. Rất tiếc là về cũng may là ông chết trong vòng 2 năm, thành ra là cái bộ máy công an trị chưa được củng cố, nhưng mà đã thiết lập rồi. Chứ quý vị cũng thấy là thằng Lê không những là những người thành phần đối lập bị bắt, mà ngay cái nội bộ của ông ta, của đảng Cộng sản tại Liên Xô cũng bị bắt. Hình như 37 cái viên chức cao cấp trong trung ương đảng cũng đã bị bắt. Thì cái bộ máy công an trị nó thể hiện rất là khắc khe dưới chế độ của Andropov. Rồi vấn đề của tại Ba Lan cũng vậy, không phải là chỉ cái khi mà công đoàn bùng nổ lên thì có cái công đoàn đoàn kết mà bùng nổ lên tại Ba Lan, thì thật ra chế độ cộng sản tại Ba Lan cũng rất là khắc khe, chứ không phải là dễ dàng đâu. Cái khi nào mà xuất hiện những ông gốc công an lên lãnh đạo, gốc quân đội lên lãnh đạo nhà nước, thì ngày đó cái biện pháp khắc khe luôn luôn đi hàng đầu. Lý do là gì? Lý do là cả một cuộc đời của họ, vốn liếng của họ, sự nghiệp của họ, học hỏi và kinh nghiệm của họ đều phát xuất từ bộ máy công an, bộ máy quân đội. Trường hợp của Putin cũng vậy. Chúng ta thấy là rõ ràng là ông không ta có học có trường nào khác hơn là trường đào tạo KGB. Mà nếu mà trường hợp mà đào tạo ông ta như vậy thì tất cả các phương pháp, các thực hiện, các mưu mô, các điều là ông học từ trường đại học công an cả. Và do khi mà không ngạc nhiên gì, ông ta đã áp dụng phần lớn các cái thủ thuật tuyên truyền, vận dụng dư luận và kiểm soát dư luận, quản soát nhân dân đều phát xuất từ cái vốn liếng mà ông đã học rồi. Ai cũng vậy cả, anh lớn lên kinh nghiệm nào thì anh thường thường cho ra cái kinh nghiệm anh có là một cái hữu hiệu nhất. Trường hợp của Tập Cận Bình là Trung Quốc cũng vậy. Ông là một nhà nghiên cứu về lý thuyết của đảng Cộng sản, do đó các phương pháp ông áp dụng rất là đảng Cộng sản. Thì không có gì lạ cả. Thì tôi thấy là cái bộ máy công an trị thì Việt Nam bây giờ nó diễn ra khắc khe hơn, và cộng với cái hình thức mà chúng ta đã bàn rồi, rất là lộc tài đỏ, lộc tài số, thì hai cái phương pháp nó cộng lại thì cái thời đại ngày hôm nay là thời đại mà công an trị hết sức là khắc nghiệt. Chúng ta sẽ nghe những cái việc bắt bớ diễn ra, cũng như cái gọi là những sự đe dọa diễn ra, cái phương pháp vận dụng dư luận đều sẽ diễn ra, và cái việc mà giam cầm, ra tấn tù đài đều sẽ diễn ra giống như nhiều chục năm trước, nhưng mà với cường độ cao hơn. Nhưng mà cái điều đó cho thấy là gì? Cho thấy là không phải là họ mạnh hơn người dân. Lý do mà sự phản ứng tương ương, khi mà cái sức mạnh của người dân bùng nổ lên cao thì sức mạnh của đàn áp của công an cũng cao, bởi vì để đáp lại cái sự bùng nổ. Có lẽ bây giờ chưa bao giờ trong 48 năm vừa qua mà đảng Cộng sản rất là đúng túng khi giải quyết vấn đề hết sức là bình thường, mà họ đã giải quyết rất gọn nhẹ cách đây 48 năm trước. Nếu trường hợp mà quý vị, có lẽ tôi không muốn đưa ra, bởi đưa ra nó sẽ dẫn chúng ta bàn đến một vấn đề khác. Nhưng mà như vậy, để cần phải bắt bớ một người nào có 47, 48 năm, thậm chí thời của Tiến Trung bị bắt, rất là dễ dàng. Chỉ vô nhà gõ cửa bắt, đọc một bản cáo trạng, có thể đúng, có thể không, bắt. Nhưng mà bây giờ không phải dễ dàng như vậy nữa. Một hiện tượng tu hành, một hiện tượng tôn giáo, một hiện tượng xã hội, nó được luôn luôn sẽ được có hai chiều. Cảnh sát công an chưa làm việc gì đã, thì đã có tiếng nói phản biện từ dư luận rồi. Thành ra là cái lúc nào cũng có cái sự đối lập ngầm diễn ra trong lòng xã hội, mà cái đối lập trong xã hội rất khi mà khó, rất khó bắt ngay trực tiếp được, bởi vì nó tiếng nói của mọi người dân, tiếng nói của mọi tầng lớp quần chúng, thì thành ra không phải là dễ dàng mà bắt mới, chẳng lẽ đi bắt cả triệu người hay sao. Thành ra là cái việc mà họ cũng lúng túng, họ cũng rất là khó xử. Và nhiều cho ta thấy là cái công an trị nó là một hình thức thể hiện của một chế độ mà chế độ đã sang suy tàn mà rệu rã đến mức cùng cực, chứ không phải là chế độ nó mạnh như cách đây nửa thế kỷ trước. Thì đó là vấn đề mà tôi nghĩ là mình đang thấy, mà mình đã bàn từ cách đây nhiều tuần lễ rồi. Và thứ hai nữa là Putin, Quốc Phương hỏi là Putin qua có ảnh hưởng gì để công an trị, tôi nói là không. Tôi nghĩ là không, bởi vì cái việc chính sách dài hạn, chứ không phải chỉ là sự xuất hiện của một hai người. Việc Putin đến đây, đến Việt Nam là nằm trong chính sách khá dài. Mà nếu chúng ta bàn thì chúng ta thấy là chính sách của Việt Nam đối với Putin cũng giống hệt chính sách của Trung Cộng đối với Putin thôi. Cái chính sách đối ngoại của Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay là bản sao của chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Để chúng ta thấy cái đại hội về cái nghị quyết của Liên Hợp Quốc cho từ đó đến bây giờ, cái cách bỏ phiếu, cái cách trả lời, cái cách đáp ứng các nguồn dư luận, các nguồn thông tin của chính thức của Cộng sản Việt Nam giống hệt như là Trung Quốc cả, chứ không phải chỉ qua để dùng Putin như là răng đe đối với thành phần đối kháng đâu. Tôi không nghĩ vậy. Nhưng mà tôi thật nghĩ là con đường nó nằm một bộ phận nằm trong chính sách đối ngoại của Putin đối với đồng bằng Đông Nam Á, và đồng thời đó là chính sách đối ngoại của Việt Nam, là bản sao của chính sách đối ngoại của Trung Quốc.
Vâng, nhân tiện đây chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một vài cái nhận xét hay bình luận mà của quý vị khán thính giả gửi cho chương trình ở đây. Như chẳng hạn người trên kênh YouTube có một quý vị tên là Music 8X 9X nói rằng là dân chủ là tất yếu của quá trình phát triển xã hội văn minh. Một quý vị nữa có cái chữ là D hoặc là D thì nói rằng là dạo này ông Putin bị bể nợ cho nên là đến thăm hai đồ đệ đấy là từ dùng riêng của ông này của vị này để nhắc nhở một cái món nợ năm xưa, vẫn là ý kiến riêng của vị cái đó. Quý vị khác tên là Vân Ly thì nói rằng khi đón tiếp ông Putin thì khả năng kinh tế của Việt Nam sẽ bị đình trệ và tệ hơn nữa. Đấy. Một quý vị nữa thì tên là Lão Huế hay là cái gì đó thì nói rằng là Nga chiến thắng Hitler, tức là Liên Xô gì đó trước đây chiến thắng Hitler, trở thành Hitler thứ hai. Thì đây là ý kiến riêng của các quý vị này. Quý vị nếu quý vị vào trang nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiếngviệt.com thì ban biên tập có trong cái dịp này giới thiệu một số các bài vở thời sự, thì trong đó có cái bài là ông Putin sắp đến Hà Nội, Mỹ phản ứng gay gắt và Liên minh châu Âu tức là EU, EU bất mãn. Rồi giới chuyên gia nói rằng là chuyến thăm của Tổng thống Putin đặt Việt Nam vào thế khó và không có đột phá. Đó là bài của biên tập viên chúng tôi là Anton. Bài khác thì nói rằng là Chủ tịch Tô Lâm của Việt Nam nói rằng Việt Nam luôn coi Nga là đối tác ưu tiên hàng đầu. Một bài nữa nói rằng là trích nguồn theo Reuters thì nói rằng là Tổng thống Putin nói là Nga sẽ lập cơ chế thương mại an ninh với Triều Tiên ngoài tầm với của phương Tây, vân vân. Thì thưa quý vị, có một cái câu hỏi tiếp theo là cũng nhân cái chuyến thăm được dự kiến của Tổng thống Nga Putin tới Việt Nam này đấy, thì có ý kiến trong giới quan sát và phân tích nhấn mạnh và tái gợi ý thêm rằng là có thể có một cái cá nhân hay một nhóm quyền lực nào đó do cái nhân vật nào đó chi phối trong nội bộ nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam ở ban lãnh đạo tầng cao nhất ấy, mà họ đang toan tính để có thể là tham khảo đi theo cái mô hình của Putin để dẫn Việt Nam sang một cái được cho là độc tài hậu cộng sản, gọi là một cái mô hình tập trung quyền lực tuyệt đối dạng Putin. Nhưng cũng có người nói là cái lựa chọn hay là ấp ủ kế hoạch của cái cá nhân lãnh đạo đó hay là nhóm của cái cá nhân lãnh đạo đó có thể tại Việt Nam đó thì có thể lựa chọn cái mô hình Tập Cận Bình mà tạm thời vẫn vừa là cái nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản và lãnh đạo nhà nước để thống lãnh toàn bộ các lực lượng chính trị và vũ trang, nhưng mà Trung Quốc vẫn là đang là cộng sản chứ không phải hậu cộng sản. Hoặc là muốn kết hợp giữa các cái mô hình này với nhau, hoặc có thể là khác đi một chút lai ghép nào đó, nhưng mà có cái cảm hứng chính dựa trên các cái mô hình của những người trên, tức là mô hình tóm lại là Putin, hậu cộng sản Liên Xô trước đây và bây giờ tại Nga, và của Tập Cận Bình là một dạng tập trung quyền lực vào tay một dạng cá nhân mạnh nhưng mà chưa phải là hậu cộng sản. Thì không biết là quý vị có khi ý kiến thêm thế nào hay không. Tạm gọi là cái vòng 1 và vòng 2 câu hỏi đó là mang chất là bàn overview, bàn tổng thể, còn đi vào chi tiết không biết quý vị có muốn có điểm gì nhấn mạnh hoặc là lưu ý hay không. Chúng tôi lại xin mời tiến sĩ Hoàng Quân Quang Nga trước, xin mời ông.
Tôi nghĩ là có rất là nhiều các ý kiến như thế thì cũng là, tôi nghĩ cũng là bình thường, bởi vì đấy là cái cách suy nghĩ của người ta. 10 người thì có 11, 12 ý kiến, đó là một cái chuyện bình thường. Cũng có thể là có một nhóm nào đấy người ta muốn như thế, và tôi tranh tin chắc là như vậy, là cái nhóm đang lãnh đạo hiện thời thì họ muốn như thế đấy, bởi vì đã là nắm quyền thì chả có người nào gọi là tự nguyện bỏ cái quyền của mình cả, ai cũng muốn là bám lại. Nếu mà không có những cái ràng buộc về thể chế dứt khoát là không thể được, như là các nước dân chủ, tức là gì, là có bầu cử tự do mà hết nhiệm kỳ là mới xuống. Vấn đề ở đây tôi nghĩ là không phải là quan trọng nhất là một nhóm nào đó người ta muốn như thế, mà là tuyệt đại bộ phận nhân dân Việt Nam muốn thế nào. Nếu mà nhân dân Việt Nam ù ù cạc cạc, không có lên tiếng gì cả, thế nào cũng được, chịu ngậm miệng, thì tôi nghĩ là gì, là chế độ độc tài, chế độ nô lệ là có thể kéo dài vô tận. Tức là nếu mà nhân dân chúng ta chấp nhận làm nô lệ thì hiển nhiên là sẽ được hưởng cái quyền nô lệ, được hưởng cái sự cai trị của các ông độc tài mà biến nhân dân thành nô lệ. Vấn đề là nếu mà nhân dân không muốn như thế mới là quan trọng. Nếu mà một cái khát vọng tự do của người dân nó lên cao, và cái khát vọng tự do đấy phải được thể hiện bằng hành động, trong cái việc lên tiếng của mình, trong cái hoạt động hàng ngày của mình, trong rất nhiều lĩnh vực của hoạt động xã hội từ nhỏ cho đến lớn, và cho đến lĩnh vực gọi là cao hơn, là tham gia vào các phong trào xã hội. Mà các phong trào xã hội cũng lại rất là rộng, chứ không phải là chỉ có những cái phong trào gọi đấu tranh để lật đổ cái này hay lật đổ cái kia. Nếu mà người dân làm như thế thì tôi nghĩ rằng dẫu có nhóm nào có muốn độc tài cũng chẳng được. Cho nên là thực sự là cái quan trọng nhất là sự lựa chọn của chúng ta. Chúng ta chọn rằng chúng ta sẽ sống trong chế độ nô lệ thì cứ bình tĩnh mà chịu sự cai trị của bọn độc tài. Còn nếu chúng ta không chịu, chúng ta hành động thì sẽ khác. Cho nên quan trọng nhất vẫn là sự lựa chọn của nhân dân, của số đông.
Vâng, không biết là từ Cologne có lời với Đức, thì không biết là thạc sĩ Nguyễn Tiên Trung có cái ý gì muốn bổ sung thêm hay không? Xin mời anh.
Dạ vâng, trước tiên thì tôi rất đồng ý với ý kiến của bác Quang Nga, là cuối cùng là cái sự lựa chọn quan trọng nhất là của người dân. Thì tôi cũng muốn nói thêm đó là rõ ràng là các những người cha mà sáng lập các học thuyết về dân chủ thì họ đều dựa trên cái nền tảng là cá nhân nào cũng có tham vọng quyền lực hết. Cho nên là cần phải có cái định chế, những cái thể chế để ngăn cản cái việc mà một cá nhân thâu tóm quyền lực. Đó thì là cái cách thức tổ chức quyền lực của Nga hiện tại nó khác với cách tổ chức Đảng Cộng sản. Tại vì Nga là anh Quốc Phương có nói là hậu Cộng sản, tức là đã có một cái bầu cử dân chủ đa đảng, dân chủ đây trong ngoặc kép, nhưng mà ít nhất là cũng có đa đảng rồi. Đó, còn Trung Quốc với Việt Nam thì chưa. Thì hiện tại thì theo như câu hỏi của anh Quốc Phương thì tôi thấy là cái tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam nó tương đồng với cái tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc hơn. Cho nên là về ngắn hạn thì sẽ khó mà cái xu hướng mà tổ chức quyền lực lại theo cái kiểu của Nga bây giờ nó sẽ trong ngắn hạn nghĩ sẽ không có cơ sở đó, trừ khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam sụp đổ, rồi những cái người mà tài phiệt, những người mà có cái tài sản lớn tích tụ được trong cái quá trình mà Đảng Cộng sản đang nắm giữ quyền lực hiện nay đó, giống như những cái công ty sân sau đó, FNC, Việt Á này nọ, thì họ có tiền, họ lại có quyền tiếp để mà ra tranh cử tiếp, thì lại là như nước Nga. Thì hiện tại thì theo tôi là về ngắn hạn là những người trong Đảng Cộng sản Việt Nam là sẽ vẫn cố gắng theo mô hình của Trung Quốc, và những cái nhóm nào thì họ cũng sẽ cố gắng là đi theo cái hướng trong Tập Cận Bình, chứ ít có khả năng mà chuyển sang như Nga. Tại vì chuyển sang thể chế dân chủ đa đảng thì nó ít nhất là hình thức bên ngoài thì những cái đảng khác cũng sẽ có mặt, thì nó như vậy nó sẽ rủi ro không lường được cho bản thân trong nội bộ Đảng Cộng sản. Tại vì bản thân tôi như hồi xưa là tôi là giáo sư Minh Dính trong Đảng Dân chủ Việt Nam chẳng hạn, thì chúng tôi là sẵn sàng ra ứng cử tranh cử một khi có bầu cử tự do công bằng. Chúng tôi sẽ cử người giỏi ra để ứng cử tranh cử với Đảng Cộng sản Việt Nam một cách bình đẳng, không sợ hãi điều đó. Cho nên chúng tôi chắc chắn là Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không có lựa chọn cái xu hướng của Nga trong ngắn hạn. Xin hết
ạ. Vâng, thực thể đây thì chúng tôi xin hỏi thêm thạc sĩ Nguyễn Tiên Trung một ý ở đây. Thì có người nói rằng là vừa rồi thì thấy ở trên các báo chí Việt Nam dường như là không biết là có cái ngẫu nhiên hay không, là có đưa báo nọ báo kia nhưng đưa nhiều chuyện về gương công an lắm, chẳng hạn như là công an cứu người xuống suối bị nước nó chảy trôi chảy xuống suối, mà lại có ai sẵn sàng cầm hình như là cầm máy điện thoại hay cầm cái gì đó là quay rồi. Thế rồi thì đưa công an, đưa bệnh nhân vào tận bệnh viện, đưa tiết lên trên các tầng vào sâu trong bệnh viện, công an đẩy xe chạy theo để khai thế. Rồi tới hôm nay thì lại cũng báo đưa chuyện là có người lỡ độ đường, tức là bị lái xe ở trên tuyến bus đường dài nó đẩy xuống, thì các chiến sĩ công an giao thông đưa vào người nó giúp đỡ, rồi thì là cho ăn bát mì vân vân, giúp đỡ tiền đường này nọ khác. Thì mọi người bảo cái này thì có lẽ là cái này quý quá, nhưng mà cũng có người hỏi là đây không biết là có chiến dịch PR hay không hay như thế nào cho công an. Thì không biết là thạc sĩ Nguyễn Thế Trung có bình luận gì thêm hay không.
Dạ vâng, thì cái kỹ thuật tuyên truyền này thì là học hỏi từ lâu rồi, như là chú Trần Trung Đạo hay chú Văn Quang Nga đã nói, thì cái hình ảnh của công an đối với mắt người dân Việt Nam nó quá xấu rồi. Nói chung là khi chúng ta thấy một cái cảnh sát giao thông hay thấy người công an, chúng ta đều sợ hết. Bản thân tôi ở trong nước, tôi thấy đi đường, tôi thấy cảnh sát giao thông đứng phía trước, tôi không thấy cái gì yên tâm hết. Mà tôi nghĩ là thế nào chuyện là họ tìm cách bắt lỗi vi phạm hay nó. Bản thân tôi cũng từng chứng kiến rất là nhiều người công cảnh sát giao thông là họ tìm cách bẫy, rồi như đặt bản báo sai chỗ, hoặc là những cái người mà đi thâu tiền ở những cái hàng quán chẳng hạn đó, thì tất cả những cái đó nó là cái hình ảnh lực lượng công an trong mắt người dân Việt Nam rất là xấu, rất là tệ. Cho nên là việc mà bây giờ khi ông Tô Lâm là chủ tịch nước và ông và cái phía công an Việt Nam họ có những hình ảnh để mà đánh bóng hình ảnh lại, thì tôi nghĩ là nó cũng rất là dễ hiểu, nhưng mà tôi nghĩ nó không tác dụng gì với người dân Việt Nam nữa. Tại vì người dân Việt Nam nó sống quá lâu với chế độ cộng sản và họ cũng quá quá rành về những cái chế độ, cái cách tuyên truyền mà giả dối như vậy. Đó, cho nên là chúng ta cũng thấy là những cái những việc làm tốt của công an thì đều gặp phải cái sự giễu cợt của người dân. Đó, hoặc là như là cái ông đài VTV với công an là tuyên bố là sư Minh Tuệ tự nguyện ẩn tu chẳng hạn, thì cũng đều là vấp phải sự phản ứng dữ dội trên cộng đồng mạng. Thì tôi thấy là cái việc lòng dân hiện tại thì Đảng Cộng sản Việt Nam, công an Việt Nam cũng thấy và cố gắng làm cái quảng cáo marketing PR lại, tô bóng hình ảnh cho họ, nhưng mà tôi nghĩ cái chuyện đó là vô ích rồi. Đó là cái quan điểm của tôi. Rồi, xin hết.
Vâng, chúng tôi trước khi chúng tôi xin hỏi hai khách, một vị ở Oslo, một vị ở Boston, Massachusetts, thì chúng tôi xin phép được hỏi tiến sĩ Khoa Quân Công An một cái câu như thế này. Vì ông đang ở Hà Nội đấy, thì có cái thông tin nói rằng là hôm ngay trước cái thềm của chuyến thăm Việt Nam của ông Putin đấy, Tổng thống Nga đấy, thì có cái tin là hôm 17 tháng 6 là một cái quan chức của Trung Quốc là ông Phó Tư Ứng, là phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của đại khái là của gọi là Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc của Trung Quốc, Quốc hội Trung Quốc, thì là sang có chuyến công Việt Nam, rồi thì là được các quan chức Việt Nam tiếp, trong đó có Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ v.v. Thì là nói là cái hai bên tiếp tục củng cố nền tảng dân ý đấy, rồi mở rộng các cái hợp tác này nọ cái khác. Bên cạnh đấy thì cũng có tin là hôm 18 tháng 6 thì Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang của Chính phủ Việt Nam đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Max Evans Knapper. Cũng có cái ý kiến trong cái giới theo dõi này, họ đặt câu hỏi là không biết là có phải là hai cái chuyến tiếp xúc này đó thì nó là ngẫu nhiên hay không, hay là do là nó có cái liên quan gì không tới chuyến thăm mà của ông Putin sang Việt Nam, mà Việt Nam dự kiến là các lãnh đạo Việt Nam sẽ tiếp đón. Thứ hai là có ý kiến cho rằng là cái lời mời lần này đối với ông Putin đấy là chính là lời mời của ông Nguyễn Phú Trọng chứ không phải là lời mời của ông Tô Lâm. Thì không biết là ông Nguyễn Quang A có điều gì bình luận hay không ạ, xin mời ông.
Thứ nhất là cái chuyện mà Trung Quốc sang rồi gọi là gặp gỡ với đại sứ Mỹ, thì tôi nghĩ tức là cũng là cái chuyện khá là bình thường, là trước khi hay là sau khi có một cái sự biến động gì, chủ yếu là biến động của Việt Nam này, mà tôi nghĩ chủ yếu tức là biến động về nhân sự trong cái thời gian vừa qua, chứ không phải là cái việc là ông Putin, nhưng mà cũng có thể tức là vì cả cái cuộc viếng thăm của ông Putin nữa, là bởi vì Mỹ là lên án một cách rất là rõ ràng, không nước nào nên để cho một cái kẻ giết người và một cái kẻ bị tòa án hình sự quốc tế đang truy nã cung cấp cho nó một cái diễn đàn để nó tuyên truyền. Thực sự tức là gì, là ông Putin sang Việt Nam này là Mỹ rất là không bằng lòng, EU cũng đã rất là không bằng lòng từ lâu lâu rồi, lúc đấy là cách đây đủ khoảng một tháng, khi mà cái ngày EU đó, thì tôi có đi dự thì thực sự là người ta ì xèo lắm về cái chuyện, tức là Việt Nam đã hoãn cái việc tiếp một cái quan chức cao cấp của EU sang Việt Nam, dự định sang Việt Nam để bàn những cái chuyện gì đấy với cái cuộc viếng thăm của ông Putin này. Cho nên là tôi nghĩ tức là cái việc mà họ tiếp xúc để họ giải thích như thế với nhau thì tôi nghĩ là chuyện bình thường ở trong cái mối quan hệ ngoại giao. Riêng đối với Hoa Kỳ, tôi nghĩ tức là gì, và tất cả các nước dân chủ EU, thì tôi nghĩ chắc chắn là người ta thấy cái việc mà Việt Nam đi tiếp một cái kẻ xâm lược, một cái nước độc lập có chủ quyền là Ukraine, thì là một cái điều rất là trớ trêu. Việt Nam đã chịu bao nhiêu xâm lược mà bây giờ Việt Nam lại đi gọi là tiếp một cái kẻ xâm lược, thì đối với con mắt của người Việt Nam là đã là thấy là khó chấp nhận, chứ không phải là chỉ dưới con mắt của các nhà nước dân chủ phương Tây cũng như là Mỹ. Và Việt Nam thì đang kêu gọi tháng 7 này là hết hạn, là Mỹ yêu cầu Mỹ là chấp nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Thì tôi nghĩ tức là với những cái trò chơi chéo ngoe như này thì chắc là cũng khó đấy. Hoặc là những các cái nước đầu tư nước ngoài. Đầu tư nước ngoài thì như vậy thì là ở Việt Nam này chúng ta nghe rất là nhiều, nào là AI, nào là chip, nào là gì cái thứ khác. Tất cả các ông lớn đều đến Hà Nội và đều khen ngợi xã giao rất là hay. Nhưng mà hai hôm sau thì họ bay đi Malaysia hay là Indonesia, và các khoản đầu tư lớn đều ở đấy cả. Việt Nam thì được những lời khen xã giao rất là hay, nhưng mà những cái đầu tư chiến lược kiểu như thế không có đâu. Và đầu tư của Mỹ tại sao không phải là nhiều? Làm Việt Nam mà gọi là kết thân với Tập Cận Bình, với Putin, còn là với Kim Jong Un thì đừng có hỏng để mà các cái công ty của người ta đầu tư một cách rất là suôn sẻ, bởi vì cái chính sách của người ta bây giờ là đầu tư vào những cái nước bạn bè, gọi là như là friendshoring chẳng hạn. Thì người ta thấy là hóa ra cái ông này mày là ông ấy chơi toàn những cái bọn mà thế giới lên án thôi và các nước dân chủ lên án thôi, thì mong để mà người ta đầu tư vào một cách gọi là gì là nghiêm túc không có đâu. Cho nên là cái việc mà bảo rằng giữ cân bằng giữa các lực lượng mối quan hệ thì là tốt thôi, nhưng mà về mặt đạo lý tôi nghĩ đấy là cái đạo lý là cái quan trọng hơn. Và khi mà mình làm một cái điều gì đấy về mặt đạo lý không chấp nhận được thì phải trách mình. Và tôi nghĩ rằng nếu mà giới lãnh đạo Việt Nam họ hiểu được cái điều đấy thì là tốt cho dân tộc, mà họ không hiểu được cái điều đấy, và tôi rất nghi ngờ là với những cái hành động như là ngày mai ông Putin đến đây đến thăm ngày mai và ngày kia thì không có lợi gì cho cái sự phát triển của đất nước Việt Nam cả.
Vâng, không biết là tiến sĩ Nguyễn Duy Vũ từ Oslo, Na Uy vừa mới nghe ý kiến vừa rồi của Nguyễn Công A, thì không biết là anh có cái điều gì muốn bổ sung thêm hay không? Rồi anh bật mic lên giúp.
Thì nãy anh Quang A có nói đó, thì cái vấn đề mà dân chủ Việt Nam hay là độc tài Việt Nam đó, nó do người dân Việt Nam quyết định. Thế thì cũng muốn bổ sung thêm là nếu mà chọn giữa sống trong một thể chế dân chủ và sống trong một thể chế độc tài đó, thì thậm chí những người cộng sản đó, họ cũng vẫn muốn thích sống trong một thể chế dân chủ hơn là một thể chế độc tài. Bởi vì cái bản chất của con người ai cũng muốn có sự tự do. Con chim nó cũng muốn bay một khung trời tự do, nó không chơi con người. Nên con chim nó không bao giờ muốn sống trong một cái lồng cả. Con người cũng vậy, họ muốn có sự tự do trong tư tưởng, tự do trong cách ăn nói, tự do trong cách đi bộ. Và họ cũng muốn các cái quyền con người cơ bản của mình được được bảo vệ. Ngay cả những người cộng sản họ cũng muốn điều đó. Nhưng mà tại sao? Nhưng mà cái vấn đề là họ đang bị cầm quyền trong một cái cơ chế như vậy. Nếu mà một cái thành viên trong Đảng Cộng sản hay là một cái thành viên trong một cái quốc hội đi mà có một cái tư tưởng gì đó mà lệch ra một 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 cái gọi là cái lòng của cái lòng tư tưởng của Đảng Cộng sản đó là họ lập tức bị triệt tiêu ngay. Thế thì không phải ngay từ bây giờ, là từ từ khi mà Đảng Cộng sản cầm quyền rồi, có những cái nhóm người họ muốn có một cái sự gọi là sự cởi mở về tư tưởng là ngay lập tức là họ bị loại bỏ, họ bị bắt giam, họ bị giam cầm ngay lập tức. Đấy, thì đấy là một cái thực tế nó như vậy. Cho nên ngay trong cái Đảng Cộng sản họ cũng có những cái nhóm nó muốn cái sự tự do trong đó. Cho nên mới cuối cùng là dẫn đến một cái gì, một cái là một cái cơ chế mà Đảng Cộng sản để chấp nhận để làm việc chung với nhau từ rất lâu, đó là gọi là tập trung dân chủ. Nghĩa là gì? Nghĩa là tập trung tất cả quyền lực của nhân dân lại ở trong một nhóm người điều hành trong Đảng Cộng sản, và trong đó là họ làm việc một cách dân chủ, nghĩa là họ họ chia chác quyền lực giữa họ với nhau đó. Cho nên là ngay trong chính Đảng Cộng sản đó họ có muốn cái sự dân chủ, nhưng mà ở đây là họ đang thực hành cái sự dân chủ cho riêng họ. Đấy, họ lấy cái dân mặc kệ cái dân chủ của người dân không có dân chủ, nhưng mà chỉ có một cái dân chủ nào đó ngay trong Đảng Cộng sản, ngay trong cái nhóm cầm quyền của Đảng Cộng sản đó, nên nó có cái thuật ngữ là tập trung dân chủ. Trở lại cái câu chuyện là Việt Nam đi theo hướng nào, thì tôi nghĩ là cái xu hướng tập trung dân chủ nó cũng vẫn tiếp tục đối với những cộng sản thôi, bởi vì những cái nhóm quyền lực khác nhau trong Đảng Cộng sản họ có muốn cái sự dân chủ trong đó, họ có muốn cái quyền của họ vẫn còn duy trì, họ có muốn cái lợi ích của họ cũng vẫn tiếp tục. Cho nên là họ có muốn một cái sự chia sẻ quyền lực cho nó, họ có muốn là ai lấy hết quyền lực ít ỏi của họ đấy, họ không bao giờ muốn đâu. Cho nên những cái nhóm người nó họ họ cố gắng họ giữ được quyền lực của họ càng nhiều càng tốt, cuối cùng là họ chia sẻ quyền lực lực với nhau. Còn người dân thì bây giờ hàng người dân mà muốn có một nước dân chủ, muốn sống dân chủ, thì bắt buộc người dân cũng phải cố gắng là giữ cái quyền lực của mình, giữ cái quyền của mình, quyền con người của mình. Những quyền con người nó bao gồm là quyền tự do đi lại này, đấy, quyền tự do tín ngưỡng này, đó là những cái quyền mà chúng ta sẽ thấy thấy là chính quyền đang vi phạm trong cái vụ là bắt bớ Sương Minh Tuệ mà không có một cái bản án, một cái tờ giấy phép nào. Thì những người Việt Nam mà muốn có những cái quyền đó buộc phải họ là phải lên tiếng, họ phải lên tiếng phản đối cái chuyện bắt giữ trái pháp luật, bởi vì nó vi phạm là quyền tự do đi lại, nó bắt giữ cái chuyện phản đối cái chuyện cấm đoán đối với cái quyền gọi là quyền tự do tôn giáo, người ta được thi hành tự do tôn giáo một cách hòa bình, một không ảnh hưởng tới ai thì họ được quyền thi hành. Nếu mà chính quyền vi phạm thì người dân phải lên tiếng, khi mà người dân lên tiếng thì cái quyền đó họ mới có. Tiếp theo, Việt Nam muốn có dân chủ hơn thì người dân Việt Nam cũng phải đòi cho được cái quyền là quyền bầu cử tự do. Mà khi mà cái quyền đòi bầu cử tự do, chúng ta có quyền cầm cái lá phiếu chọn ra những người đại biểu mà chúng ta biết một cách trung thực, một cách công bằng trong một cuộc tự bầu cử tự do, có sự quan sát của quốc tế, có sự minh bạch mọi thứ, thì chúng ta mới có sự gọi là một cái sự tự do về chính trị. Bởi vì nếu không là chúng ta sẽ sống mà là sống một chế độ nô lệ, chúng ta sống như một cái gọi là cái người dân tạm bợ ở trên một cái đất nước mà cái quyền quyết định đất nước là của một cái nhóm người, không phải do chúng ta. Đó, chúng ta giờ bây giờ chẳng hạn như chúng ta muốn là Việt Nam thân thiện với thế giới phương Tây, Việt Nam muốn là đối xử một cách tử tế với mọi người, thì chúng ta cũng không được. Chúng ta chứng kiến cái chuyện là Putin, một một cái kẻ giết người là không gớm tay, một kẻ bất chấp thủ đoạn một kẻ là xâm lược người khác. Chúng ta không muốn là người dân Việt Nam đa số, tôi tin là người dân Việt Nam đa số không ai muốn mà chơi với một cái người mà bị là một cái tội phạm hình sự quốc tế, bị truy nã quốc tế, là một cái kẻ giết người như vậy, một người độc tài như vậy, không ai muốn chơi với họ cả. Nhưng mà sao? Nhưng mà bởi vì là chúng ta không có cái quyền quyết định gì đối với cái chính sách ngoại giao, không có cái ảnh hưởng gì đối với cái người lãnh đạo cả, cho nên chúng ta phải chấp nhận là cái nhịn, gọi là ngậm bồ hòn lặm ngọt đó. Cho nên là mọi quyền hành của đất nước hiện nay là chúng ta người dân Việt Nam nó không thể kiểm soát được. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không có cái quyền gọi là chọn ra người lãnh đạo bằng cuộc bầu cử tự do. Chúng ta nhìn những người công an họ hối lộ, họ bắt ăn chặn gọi là bắt ép người dân, chúng ta không thể nào làm gì được. Chúng ta nhìn cái sự gọi là tham nhũng hối lộ, nhìn cái sự gọi là cướp đất người dân, tàn phá gọi là quê hương, chúng ta cũng không thể làm gì được. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không thể nào mà chọn ra cái người lãnh đạo được. Cho nên cái người dân Việt Nam họ phải ý thức chuyện này. Khi mà họ ý thức được là họ phải thông qua một cuộc bầu cử tự do để chọn ra người lãnh đạo, họ phải lên tiếng để đòi quyền bầu cử tự do, thì đất nước nó mới thay đổi, thì họ mới là thoát khỏi cái kiếp và kiếp nô lệ. Bởi vì hiện nay là gần 100 triệu, gần 95 triệu người dân là bị nô lệ bởi một cái gọi là cái nhóm là vài triệu người họ đang giữ quyền lực, họ nắm hết toàn bộ quyền lực của đất nước. Thì 95 triệu người Việt Nam hiện nay là phải lên tiếng bằng cách này cách khác để đòi lại cái quyền của mình. Khi đó thì đất nước nó sẽ sang trang, là mình mới là gọi là chủ nhân của đất nước, người dân Việt Nam mới là mới thực sự sống trong một cái chính điện quyền gọi là của dân, do dân và vì dân. Đấy, mình của dân là chính quyền, họ do người dân bầu lên, là chính quyền nó phải làm việc vì người dân. Và thì đó là lúc đó là cái là những cái điều mà chúng người dân mong muốn, những cái điều mà người dân muốn sống hạnh phúc thì mới có thể là phần nào được đáp ứng được.
Vâng, thế và quý vị đang theo dõi chương trình bàn tròn chuyên đề thứ ba của VOA tiếng Việt ngày hôm nay là 18 tháng 6 năm 2024 với các vị khách mời tham gia chương trình và bình luận trực tuyến từ Hà Nội, từ Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ, từ Oslo, Na Uy và từ Cologne của Cộng hòa Liên bang Đức. Thưa nhà chính luận Trần Trung Đạo, có ý kiến trong giới quan sát phân tích chính trị từ bên trong Việt Nam ấy, thì cho rằng là giới phản biện hay là hoạt động liên quan đến dân chủ rồi nhân quyền rồi thì xã hội dân sự rồi cổ suý cho các cái giá trị liên quan trên đấy, thì lâu nay Việt Nam đấy hay là ở hải ngoại mà có quan tâm tới Việt Nam ấy, thì dường như là có quá tập trung vào việc chống, trong đó có việc phê phán, thậm chí là chỉ trích nặng nề vào Đảng và Nhà nước Việt Nam, mà nhẹ cái phần xây, rồi đưa ra những lời khuyên cho Đảng và Nhà nước Việt Nam để họ có thể tham khảo, để thay đổi vân vân. Thì ý kiến của ông thế nào? Và đặc biệt là theo ông thì cái nhu cầu tiến trình dân chủ hóa tại Việt Nam hiện nay nó đang ra sao trước cái xu thế được cho là an ninh trị và công an hóa đậm nét cái quyền lực của lực lượng vũ trang ở trong ban lãnh đạo cấp cao của Đảng, của chính quyền của nhà nước đấy. Và có cần bàn tiếp đến nhu cầu nếu có đấy về cái dân chủ hóa đó hay không ở Việt Nam, và nếu có đấy thì cái cách thức, phương pháp và biện pháp ưu tiên chính yếu cần nó là cái gì? Câu hỏi là như vậy. Tuy nhiên ông có thể, nếu ông quan tâm tới phần nào thì ông có thể nhấn mạnh phần đó. Xin mời ông.
Tôi nghĩ là vấn đề mà Quốc Phương đưa ra là rất là lớn. Có lẽ là chúng ta sẽ có nhiều buổi thảo luận tương tự như thế này để mà đào sâu từng lĩnh vực một. Trước khi mà bước vào cái vấn đề về dân chủ hóa Việt Nam trong cái điều kiện của thế giới bây giờ, tôi cũng xin thưa quý vị là chúng ta bị ám ảnh với cái khái niệm một lãnh đạo, nhiều lãnh đạo, một đảng hay là nhiều đảng. Chúng ta đang tranh luận hoài. Cách đây vài năm thì cũng có cái chuyện tranh luận về ông này bà nọ rồi làm bí thư Sài Gòn, chẳng hạn. Thì vấn đề là tôi cho rằng cái vấn đề độc tài nó là hiển nhiên trong cơ chế chính trị của Đảng Cộng sản, dù là một người lãnh đạo hay là một tập thể lãnh đạo đều dựa trên một cái nền tảng duy nhất, đó là ý thức hệ cộng sản, các phương pháp mà cai trị đất nước của chế độ cộng sản, thì không có gì thay đổi cả. Tại Liên Xô, nếu mà quý vị nghiên cứu về băng giao quốc tế, quý vị thấy là Liên Xô cũng có một thời tổng bí thư là nắm toàn bộ quyền sinh sát của đất nước, và khi mà Gorbachev lên đó thì ông muốn đổi cái đất nước hướng về vấn đề quốc tế một chút, thì thay vì đồng tổng bí thư thì ông lại kiêm nhiệm thêm chức chủ tịch nước, bởi vì ông muốn sử dụng cái vai trò chủ tịch nước nhiều hơn là tổng bí thư. Trong cái phong trào đổi mới của ông ta thì tất cả có chủ tịch nước hay là tổng bí thư nhất thể nhị thể gì đó, tất cả đều đó đều dựa trên một nền tảng duy nhất là cái cơ chế chính trị cộng sản. Và cái cách thể hiện ra thì ông tổng bí thư hay là ông chủ tịch nước hoặc là khai chỉ là cách thể hiện về hành pháp thôi, trong thật sự là cái cơ chế chính trị vẫn là đảng cộng sản. Do đó chúng ta đừng có bị cuốn vào trong đó và cảm thấy nếu mà chúng ta có thể dễ bị cảm tưởng là nếu một người lãnh đạo thì sẽ khác một tập thể lãnh đạo, hoặc là Putin, đừng quên là Putin độc tài có tính giới hạn, Putin chỉ độc tài trong thời đại của Putin thôi, chứ hiến pháp Nga đã sửa đổi từ 1991 và sẽ tiếp tục được sửa đổi nhiều. Cái vai trò độc tài cá nhân của Putin ngày hôm nay không có liên hệ gì đến cái cơ chế cái cộng hòa của Nga cả. Thì một thời gian hay ngắn hay dài, Putin sụp đổ thì nước Nga dân chủ vẫn là nước Nga dân chủ. Mà ngày hôm nay nếu mà Nguyễn Phú Trọng ra đi và Tô Lâm lên và có hai cùng ra đi vong vòng ngày mai nữa thì cái cơ chính trị từ Việt Nam vẫn là cộng sản. Do đó khi mà đấu tranh, chúng ta phải đấu tranh vào cái bản chất của chế độ, thay vì cứ ngồi đó nhìn trời mưa trời nắng, nhìn cái sự thay đổi chính trị đoán kỳ để rồi tiên đoán và mơ ước. Đó là một cái, tôi cho đó là một cái bệnh tâm lý rất là nặng của những người mà đang thất thế và cố gắng tìm một lối thoát ra. Thật sự là chế độ cộng sản Việt Nam không giống gì Nga cả. Putin sẽ chết vào ngày mai mà nước Nga sẽ hưng thịnh trở lại. Nhưng mà các lãnh đạo cộng sản Việt Nam nay có chết thêm mà trong tuần sau nữa thì chế độ cộng sản vẫn là chế độ cộng sản. Do đó cố gắng suy nghĩ và cố gắng tập trung vào cái bản chất của xã hội mà chúng ta đang sống và tìm mọi cách để thay đổi cái xã hội đó. Thứ hai nữa, trở lại cái vấn đề của Quốc Phương bàn về vấn đề dân chủ hóa tại Việt Nam. Dân chủ hóa Việt Nam là một cái tiến trình luôn luôn xảy ra, và tôi cho rằng cái tiến trình đó trong mỗi thời kỳ nó mỗi khác, cái cách thể hiện nó mỗi khác, và cách vận dụng các điều kiện tiên học về để áp ứng vào cái điều kiện phản biện xã hội nó khác. Nhưng mà cuộc đấu tranh tại luôn luôn sẽ có. Chúng ta xây và chống là hai mặt của phản biện. Tôi thấy là tôi theo dõi các cái luồng sóng phản biện từ trong nước, các đối với những hiện tượng xã hội, tôi thấy rằng họ có tính xây dựng chứ không phải là chống thôi đâu. Và cái tính xây dựng của họ nó mang ngàn ngày nó còn tích cực hơn. Trở lại cái vấn đề mà hết sức là nóng bỏng như trường hợp của Sư Minh Tuệ, chúng ta thấy rằng cái phản biện xã hội rất là tích cực, kể cả những người mà đi theo ngày để mà thu phim, thu hình đều có tính xây dựng cả. Và tất cả các mảng đó là mảng của xã hội mà chính đảng cộng sản ngày hôm nay rất là băn khoăn khó xử làm thế nào để chấm dứt cái tình trạng đó. Bởi vì cái bất đồng con người nó có cái nhu cầu về vật chất nhưng mà có một cái nhu cầu rất lớn về tinh thần. Chúng ta có thể thấy được nhu cầu vật chất, chúng ta thấy cơm, thấy gạo, thấy tất cả những thứ, nhưng mà chúng ta không thấy cái nhu cầu tinh thần. Và cái nhu cầu tinh thần là cái nhu cầu có làm là trong lịch sử của nhân loại, nhu cầu tinh thần là cái điểm phát xuất cho một sự thay đổi của xã hội. Biết bao nhiêu thời gọi là ăn bò bò họ không thấy, nhưng mà bây giờ cái điều kiện tiên học đã mở ra cái cánh cửa mới, mà cái điều kiện cánh cửa mới ngày hôm nay cho họ thấy rất nhiều điều mà cái thế hệ trước không thấy điều đó, và thế hệ họ đã thấy và họ đang vận dụng hàng ngày vào trong đời sống xã hội. Vì đó cái khái niệm gọi là xây và chống nó luôn luôn là hai mặt của một phản biện. Và tôi thấy là các bạn ở trong nước càng ngày xây dựng rất là nhiều các mạng, các nhóm, các luồng, các trend mà chúng ta thường gọi, các luồng tiên học như vậy, nó đóng góp rất là nhiều. Cái mà khái niệm gọi là xây bằng cách là thỉnh nguyện của đảng cộng sản để thay đổi cái việc này hay thở đổi việc nọ, thì tôi nghĩ là quý vị cũng làm. Và về mặt cá nhân, tôi luôn luôn cho đó là một điều rất là tốt. Anh sẽ nói là nhiều đó hơn là im lặng. Nhưng mà xây theo kiểu mà gửi cho thư thỉnh nguyện thì tôi nghĩ là có gửi 100 lá thì cũng vô ích thôi. Anh xây được thay vì anh sẽ mở những cái lớp học, anh xây bằng cách là anh phải xây những cái làng, cái nhóm mà đã tạo ra cái quan điểm về chính trị. Bởi vì tư tưởng chính trị là cái điều vô cùng quan trọng. Như anh Nguyễn Quang A đã nhắc về tinh thần của cụ Phan Chu Trinh cách đây vài tuần lễ. Nếu mà anh không có xây dựng được gì, anh không xây dựng một cái hệ tư tưởng. mà đối phó với đảng cộng sản, mà chỉ dùng cái phương pháp là cứ sáng chống chiều chống thì sẽ không giải quyết được gì. Tức là mình làm việc gì cũng song song cả, không phải tập trung vào một việc là sai hay là một việc là chống, tất cả mọi sự đều có hai mặt của vấn đề. Và tôi nghĩ là trong nước hiện nay họ làm rất là tích cực và rất là hiệu quả.
À, vâng, trước khi chúng tôi sẽ hỏi tới các vị khách còn lại mà chưa phát biểu liên quan đến ý này đấy, thì chúng tôi xin chia sẻ một vài cái bình luận hoặc là những cái quan sát mà chúng tôi tham khảo được trong cái quá trình chuẩn bị chương trình này. Thì có một quý vị ở đây đang gửi cho chương trình đây thì nói rằng là độc tài thì đi tìm chơi với độc tài, thì đấy là một cái bình luận. Rồi thì có bình luận khác nói rằng là nghị quyết 24 của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm hạn chế các nhà đầu tư của các nước dân chủ vào Việt Nam, đấy là một ý kiến nữa. Thế còn có một cái bình luận khác thì đây là chúng tôi nhấn mạnh đây là theo quan điểm riêng của những người đưa ra cái bình luận này, nói rằng là một cái vị thiếu tướng họ Vũ là em vợ của một ngôi sao chính trị đang lên của Việt Nam, vừa mới lên trong tứ trụ. Đấy, cái bài này nó gọi là con bài bí ẩn, thì nói rằng là cái thế lực theo ý kiến này nói rằng là thế lực Hưng Yên do cái vị ngôi sao đang lên cầm đầu đó được xây dựng trên bộ khung gồm các tướng lĩnh công an gốc quê của vị đó. Trong đó ngoài các tướng như là các tướng họ Lương, tướng họ Nguyễn, Nguyễn Duy, thì rồi thì họ một ông nữa họ Tô. Đấy, Tô Ân, đại khái như vậy. Thì đặc biệt còn có một thiếu tướng họ Vũ là em vợ của ngôi sao đang lên đó. Còn con trai của ngôi sao đang lên đó thì đang ở ẩn trong cái bộ quyền lực ấy với cấp hàm khiêm tốn là thượng tá và cục phó hoặc cục AN đối ngoại. Khi mà cái nhóm lợi ích ở quê của vị ngôi sao đang lên đó kịch chiến với các nhóm khác, thì vị ngôi sao đang lên đó là đưa con trai của mình vào tham chiến mà không đưa cái con trai của mình vào tham chiến mà giấu kỹ quý tử, và có lẽ phải đợi chắc thắng thì mới mang cái vị đó ra, quý tử ra để giao cho những cái chức vụ quan trọng. Vẫn theo ý kiến riêng của vị này đấy, của cái ý kiến này thì nói rằng là ngoài ra thì ngôi sao đang lên trong tứ trụ đó đấy cũng xây dựng nhóm lợi ích của vị đó dựa vào thân hữu, như là một trung tướng họ Nguyễn, Nguyễn Văn gì đó là thứ trưởng của cái bộ quyền lực ấy, là một người được ông bảo bọc và cất nhắc rất kỹ. Gia đình của vị tướng Nguyễn Văn đó thì có quan hệ rất ân nghĩa với ngôi sao đang với thân phụ tức là của cái vị ngôi sao đang lên ấy, vân vân. Và trong nhóm ở quê của vị ngôi sao ấy thì ông họ Vũ đó, Vũ Hồng gì đó đó, thì đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Và từ cuối năm ngoái thì ngôi sao đang lên đấy đã cấy người em vợ của mình vào một ủy ban kiểm tra trung ương mà do một ông ở Hà Tĩnh là đứng đầu, và cấy vào đó thì là trong cái vai trò được cho là nội gián, thì đấy cũng là ý kiến riêng. Tại đây thì cái vị tướng đó, vị tướng được cấy đó, họ Vũ đó, thì nắm tình hình, được cho là nắm tình hình báo cáo về cho cái người anh rể của mình và một cái vị thượng tướng họ Lương để chi để có biện pháp đi trước ủy ban kiểm tra. Rồi nhiều trường hợp cái bộ quyền lực ấy đã tiền trảm hậu tấu trước ủy ban kiểm tra trong quá trình được cho là đớt lò. Và dư luận còn đồn đoán là cái vị tướng họ Vũ đấy thì đang điều khiển cả ông đứng đầu của cái ủy ban kiểm tra trung ương quê Hà Tĩnh kia trong quá trình đốt củi. Đó. Và nếu như mà ngôi sao đang lên sắp làm luôn kiêm cả hai cái chức rất to ở trong cái tứ trụ đấy vào, thì rất có thể là cái vị tướng họ họ Vũ này thì sẽ được đôn lên là một trong số các thứ trưởng của cái bộ quyền lực kia. Sau đó thì sẽ là đến con trai của cái vị ấy, tức là con trai của cái vị ngôi sao đang lên đấy, có thể vân vân. Và tóm lại tức là cái vị ngôi sao đang lên này có thể yên tâm đốt lò trước khi cùng các cộng sự thân tín tiến hành cải tổ thể chế, và có người mở ngoặc kép là sẽ chuyển sang độc tài mềm. Đấy thì là một vài ý kiến mà như này, đây là ý kiến riêng, đây không hề phản ánh cái quan điểm của VOA cũng như VOA tiếng Việt. Thưa tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga và các vị khách mời khác, có lẽ chúng tôi xin phép là hỏi trước hai vị khách ở Đức và ở Na Uy trước. Thì anh thưa Nguyễn Tiến Trung, là bây giờ câu hỏi đặt ra là nếu như mà có cái chuyện là cái khuynh hướng công an trị hay công an hóa hay là an ninh trị ấy, thì cái điều mà cái gọi là được cho là cái nhu cầu về dân chủ hóa ở Việt Nam nó thế nào, và những bước đi cụ thể nếu mà ưu tiên thì nó có thể ra sao nếu như mà ở Việt Nam và người dân Việt Nam thấy rằng có cái nhu cầu ấy, mà cái nhu cầu ấy là hết sức quan trọng, cụ thể là cái biện pháp nào, bước đi ra sao? Thì xin mời thạc sĩ.
Dạ, xin cảm ơn Quốc Phương. Câu hỏi của Quốc Phương là cái câu hỏi mà tôi phải tự hỏi mình trong suốt gần 20 năm vừa qua. Đó, chúng ta làm thế nào để dân chủ hóa được, thì những cái quy luật về dân chủ hóa nó không có nó vẫn là như vậy, tức là Ví dụ như trong trường hợp sư Minh Tuệ chẳng hạn, tức là người dân sẽ thấy được họ có sự lựa chọn tâm linh tốt hơn là các sư quốc doanh, các sư đảng viên cộng sản. Thế cho nên là trong chính trị cũng vậy, chúng ta phải cho người dân thấy được là họ có sự lựa chọn khác tốt hơn. Cụ thể đây là những cái đảng chính trị khác, những cái liên minh chính trị khác tốt hơn đảng cộng sản. Thì khi đó người dân Việt Nam mới có thể mà đi theo, ủng hộ được. Và cái đó là cái công việc của những người như chúng tôi, là những người hoạt động dân chủ là phải làm. Một điểm nữa tôi muốn nói đó là xây dựng dân chủ là khác với chống cộng. Tại vì cái người cộng sản bây giờ là không phải là cộng sản nữa, tại vì tôi không không có ai mà đại diện cho giai cấp công nhân, nông dân hay là trí thức ở trong đảng cộng sản cả. Đó, họ chỉ là một cái tư bản đỏ, là mafia.
Được. Xin lỗi, dường như là chúng tôi không nghe thấy tiếng của thạc sĩ. Xin ông xin thạc sĩ nói lại câu cuối cùng ạ, vì nó dường như là mất cái liên kết.
Tôi muốn nói.
Vâng, dường như là lại bị mất tiếng thì phải. Chúng tôi lại không nghe thấy tiếng của thạc sĩ, không lý do là lý do nữa. Vâng.
Alo.
Vâng, thạc sĩ nói đi ạ.
Dạ vâng. Thì tôi muốn nói.
Vâng, lại bị mất liên kết, chúng tôi không hiểu lý do vì sao. Vâng.
Thì có thể để cho người khác nói, để cho Huy Vũ nói trước đấy
ạ. Vâng, bây giờ chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, nếu như tiến sĩ thấy có điều gì muốn nhấn mạnh hay là bổ sung thêm.
Dạ, thì anh Nguyễn Tiến Trung vừa rồi có nói đó, thì thực chất là những cái người cầm quyền trong đảng cộng sản đó, hiện nay á, họ không, thực chất là họ không còn là cộng sản nữa. Bởi vì cái đất nước là Việt Nam, cái chính sách của họ có phải là cộng sản đâu. Ví dụ cộng sản đi, cộng sản là coi như là đúng theo cái cộng sản đó, là mọi người ngang bằng như nhau. Đó, mọi người ngang bằng như nhau về quyền lợi, quyền lực, về thu nhập. Nhưng mà chúng ta thấy như thế nào? Chúng ta thấy là những cái người cầm quyền trong đảng cộng sản đó, người nào cũng rất là giàu, trong khi nhiều người dân rất là nghèo, người ta những người không có cơm ăn áo mặc, trong khi là những người lãnh đạo trong đảng cộng sản đó, người nào cũng có villa, người nào cũng có con đi học du học, rồi người nào cũng có xe hơi sang, người nào cũng có, là thậm chí là chúng ta thấy là vừa trong những cái cuộc mà tham nhũng bị bắt đó, ví dụ như quan chức cấp tỉnh đi. À, một quan chức cấp tỉnh mà bị bí thư tỉnh ủy bị bắt đi, nó có họ ông ta có tới vài chục cái sổ đỏ, rồi vài căn biệt thự, rồi chúng ta thấy như thế nào, nó đâu có phải cộng sản đâu. Này, đó là cái chuyện mà chuyện giàu nghèo, thậm chí trong chính sách cũng vậy. Chính sách cũng vậy, bây giờ chúng ta thấy là có cái bệnh viện nào mà họ thực hiện cái bệnh viện nào mà miễn phí cho toàn dân đúng như theo chủ nghĩa cộng sản đâu. Không, đi đi bệnh viện là chúng ta phải, người dân phải trả tiền. Không có một cái bệnh viện công nào mà miễn phí cho người dân cả. Nó không có là một cái chế độ xã hội chủ nghĩa hay là chế độ cộng sản gì cả. Hay là chúng ta đi học đi, học sinh đi học bây giờ cũng phải trả rất là nhiều tiền, từ từ cái lớp 1 cho tới cái lớp cho tới đại học, bất cứ chỗ nào người dân cũng phải trả tiền cả. Cho nên đó, nó phải chế độ cộng sản, nó phải chế độ xã hội chủ nghĩa. Nếu mà chúng ta nhìn về các nước, là nước phương Tây, cái nước Pháp, Đức hay là nước Bắc Âu, thì chúng ta sẽ thấy là họ không nói là họ là chế độ cộng sản, họ cũng không nói họ là chế độ xã hội chủ nghĩa, họ chỉ bảo là chế độ gọi là xã hội có phúc, chế độ phúc lợi xã hội. Nhưng mà họ làm như thế nào? Đi học là miễn phí, học sinh không phải trả tiền. Đi bệnh viện là người dân cũng không phải trả tiền. Đó là cái gì? Cái là xã hội nhà nước, phúc lợi xã hội. Còn hơn là những cái lời tuyên truyền trong đảng cộng sản, nghĩa là mọi người được đi học, mọi người được đi đi đi, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng có đi học, ai cũng được chăm sóc sức khỏe mà không phải trả tiền. Nó không có đúng. Cho nên cái chính thể Việt Nam hiện nay, nói đúng hơn, đó là một cái chính thể là tư bản hoang dã, bởi cai trị bởi một cái nhóm gọi là nhóm độc tài, nhưng có thể là gọi là nhóm mafia đi, một cái nhóm gọi là chiếm giữ quyền lực của đất nước mà không qua bất cứ một cuộc bầu cử nào. Đó, chúng ta thấy bản chất như vậy. Bây giờ trở lại câu hỏi là làm sao để dân chủ hóa, thì bất cứ làm một cái gì thì chúng ta cũng phải có một cái mục tiêu, mà mình phải chọn một cái mục tiêu mà nó có khả năng thực hiện được, người dân có khả năng thực hiện được, và cái mục tiêu đó nó phải thu hút được nhiều sự ủng hộ của người dân là một, và nó cũng phải thu hút được sự hỗ trợ, sự đồng thuận ngay bên trong những quan chức trong chính quyền nữa, thì nó mới có cơ hội thành công. Chúng ta phải nhìn nhận cái vấn đề nó như vậy. Thì chúng ta mục tiêu nó như thế nào? nếu mà chung nhiều người chọn mục tiêu là chúng ta phải đánh đổ chế độ cộng sản, chúng ta tiêu diệt những người cộng sản đó, thì cái mục tiêu đó là nó rất, thứ nhất là nó về mặt nhân đạo này nó không thể nào thực hiện được, nó không thể nào thực hiện được, chúng ta không thể nào mà tiêu diệt được những người cộng sản cả, bởi vì họ cũng là những con người trong cái chế độ Việt Nam, họ cũng là một nạn nhân, họ cũng là một cái đồng bào của chúng ta, thì chúng ta không thể nào làm như vậy được. Chúng ta có cái gì, chúng ta chỉ có được là một cái sự gọi là cái sự chính danh, chúng ta có sự nhân đạo như Nguyễn Trãi cái nói đó, lấy cái sự nhân đạo đó mà thắng cái sự hung bạo của kẻ thù. Thì bên chính quyền cộng sản họ có gì, họ có tất cả mọi thứ sự hung bạo, họ có công an, có quân đội, có vũ khí. Cái người dân họ có gì, người dân Việt Nam á, nó đúng ra mình muốn chinh phục được mọi người là mình phải có cái lòng nhân, mình phải có sự chính danh. Mà chính danh nó là gì? Chính danh của nó là mình phải dương cao ngọn cờ là các quyền con người mà ngay chính Đảng Cộng sản cũng đã long trọng ký trong cái hiến chương nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Đó là cái gì? Đó là quyền được tự do đi lại, quyền được tự do ngôn luận, quyền được tự do là tín ngưỡng, quyền được tự do là tư tưởng, và cái quyền quan trọng nhất là quyền được tự do về chính trị, quyền được tự do ứng cử và bầu cử. Cái quyền đó là người Việt Nam mình phải đòi. Và chỉ khi nào mà người Việt Nam mình ai cũng được quyền đi bầu cử, ai cũng được quyền đứng cử, thì chúng ta là ngay cả những người cộng sản, ngay cả những người là rất nhiều người cộng sản tài giỏi, đảng viên cộng sản tài giỏi trong chính quyền, nhưng mà họ không có cơ hội để họ ra ứng cử, họ ra ứng để mà để đứng nắm giữ những vị trí xứng đáng với cái trình độ, với cái kinh nghiệm, với cái học thuật của họ để mà họ lãnh đạo đất nước. Họ bị đè nén ở bên dưới, cho nên rất nhiều người như vậy họ xứng đáng. Tôi quan sát và tôi thấy được là những cái người, nhất là những người trong ngành ngoại giao, họ được đào tạo rất là bài bản, họ cũng có một tấm lòng, họ muốn tấm lòng giúp đất nước, họ muốn gặp gỡ những đối tác thương mại nước ngoài để mà cố gắng kéo những đối tác thương mại nước ngoài về đầu tư ngay Việt Nam. Nhưng mà người ta sẽ không đầu tư với những cơ chế như vậy, người ta không có thuận lợi cho cái sự đầu tư của họ nên họ không về Việt Nam. Nhưng mà họ có một tấm lòng rất lớn và họ được đầu tư là họ được đào tạo rất là cơ bản ở các nước phương Tây, ở Mỹ, ở châu Âu. Nên những người như vậy nếu mà trong một chế độ là được bầu cử tự do, được ứng cử tự do, thì họ sẽ tiếp tục nắm giữ những vị trí rất cao trong xã hội đó, họ giữ những vị trí rất quan trọng chính quyền để họ tiếp tục cái đóng góp của họ được. Cho nên khi mà chúng ta, cho nên cái tôi nghĩ là mục tiêu mà nó hợp lý nhất là chúng ta đòi hỏi một cuộc bầu cử tự do, là ngay những cái người trong chính quyền, những người quan chức trong chính quyền cũng được, họ cũng được cho phép cái quyền họ đứng ra, họ được ứng cử, họ được bầu cử, và những người bên ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam họ cũng đứng ra, họ được bầu cử, họ ứng cử như là những người trong chính quyền. Đó là một cái mục tiêu mà chúng ta tôi nghĩ là nó đạt được cái lòng nhân, đạt được cái sự ủng hộ của nhiều người hơn. Ai cũng phải là có một cái vị trí cân bằng trong đất nước. Chúng ta đứng với nhau, nhìn nhận với nhau như là những cái đồng bào, như là những cái người mà cùng chia sẻ một cái nguyện ước chung là đem cái đất nước Việt Nam trở thành một nước văn minh, trở thành một nước dân chủ, trở thành một nước tự do. Thì đó là cái nguyện ước tôi nghĩ là cái người Việt Nam là cũng muốn cả, ngay cả những cộng sản họ cũng không phải là muốn là giết người này giết người kia làm cái gì để mà cho họ đau đớn trong cái suy nghĩ của họ, đau đớn trong tấm lòng của họ, họ bị nằm trong một cơ chế mà họ không thể thoát ra được đó. Cho nên nhưng mà họ cần phải có áp lực từ bên ngoài để mà họ mới bảo được các đồng chí của họ là chúng ta đang đối diện với một áp lực rất lớn từ bên ngoài. Họ muốn có một cuộc bầu cử tự do, họ muốn có một cái sự gọi là sự tự do về chính trị cho người dân, thì chúng ta phải cải cách, chúng ta phải cải cách. Chúng ta không cải cách thì có thể ngày mai là họ nổi dậy là chúng ta không còn ngồi ở đây nữa, thì họ mới có một cái lý do nào đó để mà họ tiến hành cái sự thay đổi. Bởi vì cho nên là trước hết là người dân, những nhà vận động xã hội họ phải ý thức được rằng là họ đòi hỏi cái gì. Sau khi họ đặt ra một mục tiêu, rồi sau đó họ đặt ra những chiến lược, rồi sau khi một cái chiến lược lớn thì họ đặt ra những chiến thuật nhỏ. Đó thì cái mục tiêu chúng ta là đòi hỏi cái quyền con người, một trong quyền đó là quyền bầu cử tự do. Thì trên cái hành trình bầu cử tự do đó thì chúng ta đòi những cái quyền như là quyền tự do đi lại, quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do là ngôn luận, quyền thể hiện ý kiến của mình một cách là tự do, thoải mái trên không gian mạng mà không ảnh hưởng nhiều tới người khác. Đấy là những cái quyền mà là Việt Nam đã ghi trong hiến pháp, và Việt Nam đã ký với công ước nhân quyền Liên Hợp Quốc, thì chúng ta phải dựa vào cái quyền đó để chúng ta thực hiện, và chúng ta phải giữ cho được cái quyền đó. Thì cái muốn mà giữ quyền đó thì chúng ta phải phải thực hiện liên tục, và chúng ta phản sẵn sàng phản đối những người nào mà vi phạm cái quyền đó. Thì khi mà những người dân mà cùng làm cái chuyện đó thì cùng ý thức chuyện đó, thì bắt đầu lực lượng công an nó, hoặc là lực lượng an ninh họ phải tôn trọng mình cái quyền đó, hoặc là quyền được bắt hoặc là bắt giữ phải có là giấy phép, hoặc phải có là án của tòa, thì nó là những cái quyền cơ bản của người dân, thì mình phải đòi hỏi cái quyền đó. Khi mà người dân ai cũng ý thức chuyện là mình phải đòi hỏi cái đó là quyền cơ bản của người của mình, thì bắt đầu chính quyền họ phải phản ứng, họ phải thay đổi. Đó là cái chiến lược của cái gọi là cái sự gọi là phản đối trong hòa bình.
Vâng, không biết lúc này thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung đã có thể nói được bình thường chưa ạ? Khi vâng.
Alo, dạ anh Quốc Phương nghe được không ạ?
Dạ. Nghe được ạ, vâng. Xin xin thạc sĩ nói tiếp ạ.
Dạ vâng. Thì tôi xin trình bày tiếp cái phần mà trả lời của tôi. Thì tôi tin rằng là nhu cầu dân chủ hóa Việt Nam luôn luôn có. Bản thân Đảng Cộng sản Việt Nam cướp được chính quyền cũng do cái việc mà nó vấn đề dân chủ để người dân đi theo. Chúng ta cũng thấy là hiến pháp 46 cũng nói là nó hiến pháp đa đảng, và trong quốc hội cũng nhiều đảng. Nó cho nên đó là cái nhu cầu của người dân và thời đại nào cũng có. Thì theo tôi là nền dân chủ để có thể chuyển đổi dân chủ thì ít nhất cần phải có bốn điều kiện. Thứ nhất là lực lượng dân chủ phải đủ đông và mạnh. Tức là người dân thấy được cái lực lượng dân chủ, các đảng dân chủ, các liên minh dân chủ họ tốt hơn Đảng Cộng sản, đó là lựa chọn tốt hơn lựa chọn Đảng Cộng sản độc đảng. Và cái thứ hai nữa là cái điều kiện thứ hai là người dân phải không chịu được nổi nữa. Chẳng hạn như năm đó năm 45.
Vâng, chúng tôi lại bị mất tín hiệu, lại không nghe thấy tiếng thạc sĩ Nguyễn Trung. Vâng, nói tiếp ạ. Vâng, nói anh nói tiếp ạ.
Dạ, thì Đảng Cộng sản mâu thuẫn nội bộ, không còn kiểm soát xã hội một cách hiệu quả được nữa. Và cái điều kiện thứ ba.
Vâng, nó có vẻ là hand off. Tức là nó lúc thì vâng.
Chắc người khác nói à?
Rồi, vâng, thế
hoặc anh Quốc Phương nói giống em thôi à nhỉ?
Vâng, thế thì chúng tôi có nhận được một cái đoạn viết của thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung nói rằng là trong trường hợp mà phía trục trặc kỹ thuật mà không hoàn thành được cái câu ý kiến của mình ấy, thì thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung đề nghị là chương trình chia sẻ với các vị khách mời và quý vị khán thính giả mấy cái điểm như sau. Thứ nhất là thạc sĩ nói rằng là xây dựng dân chủ khác với chống cộng, cộng sản bây giờ không còn là cộng sản, nếu nó đổi tên thì sao? Dân chủ vẫn chấp nhận Đảng Cộng sản tham gia chính trường, nhưng phải đúng luật và không có bạo lực, không lật đổ. Chuyển đổi dân chủ đã khó, gìn giữ dân chủ còn khó hơn. Và mùa xuân ở Rập, Afghanistan, ông nêu như là chắc là những ví dụ để liên tưởng, liên hệ. Và đó là lý do tại sao mà bác Nguyễn Quang A đã dịch sách làm diễn đàn xã hội dân sự. Bác Trần Trung Đạo viết Facebook, Phan Chu Trinh nói về khai dân trí trước. Như vậy là có nhắc tới tên hai vị khách mời ở đây, chắc là lát nữa chúng tôi sẽ làm truyền thông đang có thuận lợi qua YouTube và TikTok vân vân. Nhu cầu dân chủ luôn luôn có, và có bốn điều kiện là lực lượng dân chủ đã đủ đông mạnh, người dân không chịu đựng nổi nữa, Đảng Cộng sản mâu thuẫn nội bộ và không kiểm soát xã hội nổi nữa là điểm thứ hai. Thời cơ quốc tế thuận lợi, quốc tế hậu thuẫn dân chủ để độc tài thấy cái giá phải trả là quá đắt. Người dân cần phải thấy họ có lựa chọn khác tốt hơn, cũng như sư Minh Tuệ là lựa chọn tâm linh tốt cho hơn cho các sư công doanh và sư đảng viên cộng sản. Hoạt động bí mật cần thời gian, tài chính, cần liên kết với nhau ngay từ hải ngoại trước. Đầu não nên ở hải ngoại để giữ bí mật đơn tuyến, sau đó thời cơ đến thì kết hợp cả trong ngoài. Giới trí thức cũng cần chuẩn bị hiến pháp mới, hành chính, chính sách, ngoại giao, kinh tế, đối xử với cán bộ đảng viên cộng sản cũ như thế nào, tiền lương vân vân. Thì đây là những cái ý kiến của thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, ý kiến riêng của thạc sĩ và không phải là ý kiến của VOA và VOA tiếng Việt. Vừa rồi thì vì là anh Nguyễn Tiến Trung có đề cập đến hai vị ở đây, thì nhưng mà vì thời gian ít thì chúng tôi xin hỏi trước ông Trần Trung Đạo rồi sau đó sẽ tới Nguyễn Quang A. Thì có nhắc tới là ông viết Facebook rồi thì đã đề cập Phan Chu Trinh vân vân. Thì tiện thể thì cũng có người nói rằng là đó thì thưa ông là không biết là cái chuyện là những cái bài học cũ ngắn gọn thôi, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, rồi mới ngày hôm qua thôi là ngày 17 tháng 6 đúng không ạ? Thì nhìn lại nó là cũng là cái ngày mà đánh dấu là 17 tháng 6 năm 1930 thì có 13 chiến sĩ của Việt Nam Quốc dân Đảng đó, trong đó có nhà yêu nước Nguyễn Thế Học lúc bây giờ mới 28 tuổi đấy, thì đã bị người Pháp đúng không ạ? Là như thế là hành hình. Thì ở nước. Thì bây giờ nhìn lại cái bài học cũ mà để mà làm cho cái tiến trình dân chủ hóa trong cái gọi là ôn cú nhưng mà phải tri tân, thì ông thấy có điểm, một nếu có một điểm gì quan trọng nhất cần học hỏi được và làm bây giờ để mà làm tốt cho tất cả cái dân chủ hóa, là cho tốt cho tất cả, thì nó có thể là cái gì, thưa ông Trần Trung Đạo?
Trước hết là chắc là tôi xin phép 1 phút 2 phút để tôi nói về cái chuyện cộng sản có còn tồn tại hay là cộng sản không tồn tại hay là chưa bao giờ thật sự là cộng sản này chẳng hạn. Những cái khái niệm đó mình bị lầm lẫn rất là nhiều. Bởi vì chẳng hạn nếu mà quý vị học một cái cua về Marx Lenin như vậy thì quý vị nghe là thế nào là chủ nghĩa cộng sản ngay. Thì không phải là chủ nghĩa cộng sản mà bất cứ một hình thức chủ nghĩa nào đều phải tồn tại trên 3 cái lý do. 3 cái cơ sở. Thứ nhất là phải có một cái hệ tư tưởng. Anh không thể đấu tranh ngay cái đẳng cấp mà cũng có hệ tư tưởng nữa. Nó cũng phải có một cái lý luận nào đó để mà soi đường dẫn lối cho họ. Thì cái tư tưởng là yếu tố quan trọng. Thứ hai là cái cơ chế nhà nước phải là độc đảng. Và thứ ba nữa là bộ máy chuyên quyền. Mà ngày nào 3 cái yếu tố đó còn tồn tại thì chế độ cộng sản còn tồn tại. Do đó chúng ta đừng có lầm lẫn chỗ là nếu một công đảng viên nào đó qua California mua một cái nhà lớn hay là gửi con đi học ở nước ngoài, cái chế độ cộng sản không còn tồn tại nữa. Đó là chỉ cách thể hiện của ý thức hệ cộng sản trong cái thời đại toàn cầu này. Chứ không có nghĩa là chế độ cộng sản tại Việt Nam đã hoàn toàn xóa bỏ rồi. Lenin năm 1917, khi sau cách mạng Liên Xô, thì Lenin mới thiết lập một cái hệ tư tưởng cộng thêm cái tư tưởng của Marx. Bởi vì hệ tư tưởng của Marx chỉ giới thiệu giới hạn trong vòng lĩnh vực triết học và kinh tế học, như toàn bộ tư tưởng của bộ tư bản vậy, nhấn mạnh vào cái chủ một cái quan điểm kinh tế, tức là giá trị thặng dư, và trong hàng triết học là triết học Marx Lê, triết học Marx và Engels bổ sung ra thành triết học lịch sử. Thì tất cả những yếu tố đều phải có một cái hệ tư tưởng, và Lenin đã khai triển cái hệ tư tưởng đó về chúng ta gọi là chủ nghĩa Marx Lenin. Trước đó chỉ có chủ nghĩa Marx thôi, và đến ngày hôm nay cái chủ nghĩa Lenin phải dựa vào cái tư tưởng và lý luận của cộng sản. Thứ hai nữa là phải có một chế độ cai trị độc đảng bằng mọi phương tiện để duy trì cái chế độ độc đảng đó. Và thứ ba là bộ máy tuyên truyền. Ngày hôm nay 3 cái yếu tố đó vẫn ảnh hưởng rất là trầm trọng trên đất nước Việt Nam. Do đó những người nào mà cho rằng chế độ cộng sản Việt Nam đã sụp đổ rồi, đảng cộng sản chỉ là đảng mafia, thú thiệt quý vị, đảng cộng sản và đảng mafia họ đã sụp lâu lắm rồi. Đảng cộng sản ngày hôm nay là còn tồn tại bởi vì họ có một cái tư tưởng. Quý vị có thể vào Việt Nam hỏi những số vị giáo sư đại học, vẫn đừng nói chỉ là hỏi người dân bình thường đâu, ngay cả những người quý vị báo sư đại học họ vẫn nghĩ rằng chế độ cộng sản có sai lầm, nhưng đảng cộng sản là đảng mà có đủ tư cách nhất để lãnh đạo đất nước. Đó là cái quan điểm của nhiều người mà chúng ta có thường nghe. Do đó không thể thay đổi cộng sản được, thay đổi cái đảng cộng sản được. Do đó cái cuộc đấu tranh của những người Việt Nam mà thật sự quan tâm đến đất nước phải làm thế nào để giới hạn cái đảng cộng sản ra khỏi bộ máy quyền lực. Nếu chúng ta tiếp tục đấu tranh thì cái điều kiện đầu tiên của họ là làm thế nào phải xóa bỏ, hủy bỏ cái điều 4 hiến pháp. Bởi vì cái điều hiến pháp nó cản đường thôi. Do đó dù có mua 100 cái nhà ở California thì cái tư tưởng chỉ đạo vẫn là cái điều 4 hiến pháp. Nhưng đừng có nhìn cái một số hình thức mà đảng cộng sản thể hiện để cho rằng cái đảng cộng sản không còn tồn tại nữa. Thành ra là đó là một yếu tố tôi nghĩ là mình bị lầm lẫn rất nhiều. Cái bản chất của con người quá tốt, mà đừng có đem cái quá tốt của mình để áp dụng trong những nguyên tắc chính trị mà đảng cộng sản đang thực hiện. Và hơn ai nữa, trả lời lại câu hỏi của trường hợp mà hôm nay một ngày rất là đặc biệt, cách đây hôm qua thì quý vị cũng biết là 13 lãnh đạo của Việt Nam Quốc Đảng là mình đoàn đầu đài. Thì đó là một cái vết đau rất là lớn trong lòng lịch sử mà đã diễn ra trước khi đảng cộng sản thành lập. Thì cái yếu tố mà cuộc cách mạng nó cho thấy là cái bất hạnh lớn lao nhất của lịch sử dân tộc Việt Nam là những cái đảng quốc gia chân chính, những đảng chính trị theo đuổi một lý tưởng cộng hòa đã chết non, và thứ hai nữa là thất bại, và thứ ba nữa là họ bị tiêu diệt bởi chính những người anh em của họ, đồng bào của họ. Mà nếu có dịp nào đó thì chúng ta có trở lại những cái vụ Ung Như Hầu, bao nhiêu từ đất Quỳnh Phú Thọ, bao nhiêu người yêu nước Việt Nam đã phải chết để thực hiện cái quay mà chúng ta đang bàn từ nãy giờ, đó là làm thế nào để thực hiện cái chế độ cộng sản Marx Lenin tại Việt Nam, và chế độ cộng sản nó vẫn còn đến ngày hôm nay. Thì thành ra là cái khi mà đối lực với một cái thế lực như vậy thì chúng ta có lẽ là chúng ta phải đối lực lại ba cái lĩnh vực. Thứ nhất là làm thế nào để chuyển đổi cái tư tưởng xã hội, tư tưởng dân tộc, tư tưởng của thời đại ngày hôm nay tự do dân chủ, làm thế nào để mà có thể tiêm vào trong người Việt Nam, không phải chỉ những người trí thức mà ngay cả mọi tầng lớp dân chúng, đặc biệt là các thế hệ trẻ, để họ hiểu được ngoài bầu trời này còn có một bầu trời khác, ngoài cái không gian mà chúng ta đang sống ngày hôm nay có một không gian lớn hơn nhiều, tốt đẹp hơn nhiều. Tôi có viết một bài về tương quan dân chủ và phát triển, thì rõ ràng quốc gia nào mà có dân chủ thì quốc gia đó có phát triển rất là mạnh. Trong khi quốc gia không có dân chủ thì phát triển rất là chậm. Do đó đừng có xem những cái xa lộ, những cái nhà cao cửa rộng ở Việt Nam là biểu hiện cho sự phát triển không. Phát triển của một nền kinh tế nó không phải nằm trong cái đơn giản chỉ là một phát triển hệ thống shopping, hệ thống này, hệ thống nọ. Phát triển con người, cái nền giáo dục là một biểu tượng rõ ràng nhất để thể hiện trong sự phát triển của một dân tộc. Thì chúng ta không có cái điều đó. Thành ra cuộc đấu tranh của những người mà quan tâm đến cái tương lai Việt Nam phải đấu tranh về mặt tư tưởng, đấu tranh về mặt nhà nước, tạo mọi áp lực để nhà nước Cộng sản Việt Nam phải bỏ được cái 14 hiến pháp, tạo một cái không gian mới cho đấu tranh. Họ tên gì kệ họ, mình không quan biết, nhưng trước hết họ phải bỏ cái 14 hiến pháp, vì hiến pháp là con kỳ đà cản mũi cho đường phát triển của dân tộc Việt Nam. Thành ra là cái thứ ba là bộ phái tuyên truyền. Ngày hôm nay chỉ xin lỗi chứ không phải chúng ta biết, ai cũng biết là bỏ thì sao. Kim Đồng thì tất cả những cái nhân vật mà từ nãy chúng ta có bàn đấy thì đều là những cái nhân vật của giả tưởng cả. Lê Văn Tám thì giả tưởng cả, nhưng mà không phải ai cũng có biết điều đó đâu. Cái mặt trận tư tưởng vẫn là mặt trận mà rất là lớn của những người thật sự quan tâm đến nước, phải làm thay đổi được cái suy nghĩ của người dân Việt Nam. Con đường đó rất là dài, không phải là một sáng một chiều đâu. Nhưng mà tôi tin rằng với cái mục tiêu mà thay đổi cái xã hội bằng cái tâm nguyện của mỗi người Việt Nam, giống như là trong bộ sách mà anh Nguyễn Quang A dịch ra, những công việc đó mỗi người mỗi làm mỗi việc, chứ không phải là tất cả công việc là giao hết cho anh Quang A, bởi vì ảnh với lĩnh vực trí thức, trong khi những vực khác Nguyễn Đăng Trung, những ngày Nguyễn Đăng Trung rất ư là can đảm xuống đường đấu tranh, mà biết là tương lai không biết về đâu, chắc chắn là Nguyễn Đăng Trung không biết, không Nguyễn Đăng Trung ngày hôm nay ngồi đây mà trả lời chúng ta đâu. Nhưng mà họ đã chọn lựa làm, bao nhiêu người đã chọn lựa làm như vậy, vì họ biết họ không cần biết tương lai họ đâu, cái tương lai của đất nước mới là quan trọng. Thì thành ra là họ đã làm như vậy, và tôi tin là con đường của tất cả quý vị đều đúng cả. Chúng ta hãy làm thêm một chút nữa, thay vì làm 10 giờ hay làm thêm 11 giờ, làm một công việc, cố gắng làm hai công việc thì đất nước sẽ thay đổi. Con đường mình đang đi đúng mà, không có gì trở ngại cả. Thành ra tôi tin rằng, tôi rất tin vào tương lai của dân tộc mình.
Vâng, trước khi chúng tôi mời tiến sĩ Nguyễn Quang A có cái ý kiến tiếp theo đấy, và cũng để khép lại và đi vào cái phần khép lại chương trình phần cuối này, thì cũng có một vài cái ý kiến mà chúng tôi tham khảo được trong quá trình chuẩn bị chương trình ở đây. Thì cũng có người nói như thế này, tức là vừa rồi cái hiện tượng của sư Thích Minh Tuệ thì nó có nhiều cái gợi ý khác nhau, nhưng mà trong một số gợi ý từ cái phía của cái ý kiến này thì cho rằng là người ta không chỉ nói chuyện tham sân si bình thường, mà ở đây là cái tham nó không chỉ có chuyện cái chuyện mà tham kinh tài đâu, hay là tham kinh tài ở trong những cái giáo hội Phật giáo của nhà nước mà nhà nước Cộng sản Việt Nam họ thừa nhận công nhận đâu, mà còn phải nghĩ rộng hơn nữa. Ví dụ nó có thể cả với tham quyền lực nữa, rồi tham quyền lực, và nó có thể nhắc tới những cái tổ chức nào đấy mà đang nắm quyền ở đâu đó đấy. Nên nghĩ một cái chuyện đấy đi, những cái mốc chẳng hạn là bây giờ từ năm 1975 đến bây giờ thì nó gần 50 năm cầm quyền rồi đó, mà chỉ có một mình cầm quyền thôi, không ai được phép là chia sẻ quyền lực cả. Đấy là chưa kể tới cái mốc 1954, tức là 70 năm trên tính từ miền Bắc. Rồi nữa tức là cái mốc mà 1945 nữa, thì là cũng là 79-80 năm. Chưa kể là với cái đảng đó từ năm 1930 gì đó, thì là nó cũng là 94 năm gì đó, lại khái lợn như vậy. Người ta nói như vậy tức là phải nghĩ thêm cái chuyện là cái tham sân si ở đây, cái tham không chỉ tham kinh tài, mà phải nghĩ về cái chuyện tham quyền lực, anh có cái chuyện tham quyền lực hay không. Đó. Đấy, thì người ta nói như vậy. Rồi một cái ý kiến khác nữa là như này, và chúng tôi muốn hỏi được tiến sĩ Nguyễn Hoa từ cái ý này, tức là họ nói rằng là trước đây thì những cái vị mà như là Phan Bội Châu, Phan Thuy Trinh, những nhà yêu nước như vậy, hay là Nguyễn Thái Học vân vân, thì lúc bây giờ là họ phải đương đầu đến những thế lực ngoại xâm. Nhưng bây giờ không biết ở Việt Nam nó có cái thế lực được gọi là nội xâm hay không. Đấy, và cho nên là nó có thể khác hay không thì nó phải như thế nào. Và thứ hai nữa là người ta nói rằng là liên quan đến cái chính trị Việt Nam gần đây đấy, thì người ta thấy rằng là từ khi mà ông Nguyễn Phú Trọng lên nắm cái quyền lực trong tay như là một cái người mà tổng bí thư mạnh đấy, thì dường như là ông đã làm đảo ngược một quá trình, một cái quy trình. Đó là người ta muốn rằng là cái đảng phải 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 không 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 xâm phạm, không sang sân của nhà nước, thông thường là như thế. Đấy, rất là rõ ràng để cái việc của nhà nước, của chính quyền vân vân này nó khi khác, thậm chí là việc của bên tư pháp bên này nó khi khác, là cũng không nên sang sân bên như thế. Thế thì có cái chuyện tức là dường như là có cái đảng trị ở đấy hay không, nhấn mạnh cái đảng trị như thế. Tất nhiên sau này người ta cũng nói là ông nhấn đảng trị, rồi mặt khác thì nhấn nhân trị trong ngoặc kép, nhân trị theo cách hiểu của ông ấy. Thế rồi bây giờ đã thế rồi thì người ta cho rằng đây là cái vấn nạn, thì là thêm cái vấn nạn bây giờ nữa là vấn nạn về cái an ninh trị và công an hóa. Thế thì trong cái tình hình như thế đấy, thì với cái kinh nghiệm mà quốc tế hay là hậu cộng sản vẫn đang chuyển đổi đấy, thì không biết là tiến sĩ Nguyễn Quang A thấy rằng là cái nếu như có cái nhu cầu về dân chủ hóa tại Việt Nam thì bây giờ giải quyết cái vấn đề này nó như thế nào? Thì đấy là cái câu hỏi chung, nhưng mà ông thấy cái điểm gì ông thấy cần nhấn mạnh mà ông thấy là đáng lưu ý thì xin mời ông chia sẻ.
Tôi chỉ xin muốn nhắc lại một cái điểm, tức là hiện bây giờ Việt Nam chúng ta đang ở trong một chế độ độc tài. Quá trình dân chủ hóa là một quá trình dài và tạm thời có thể chia làm 3 giai đoạn. Một giai đoạn rất dài trong lòng chế độ cộng sản, đấy là giai đoạn chuẩn bị. Chúng ta đang ở trong giai đoạn chuẩn bị, chưa phải là ở trong cái thời kỳ chuyển đổi. Cái thời kỳ chuyển đổi là cái thời kỳ tương đối là ngắn, là chuyển từ chế độ độc tài sang chế độ dân chủ. Cái giai đoạn đấy chúng ta chưa bước vào. Và trong lòng chế độ độc tài thì cái cuộc đấu tranh, cái cuộc xây dựng lực lượng các thứ, thì tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Vũ cũng như là ý kiến của anh Tiến Trung, là chúng ta phải làm như thế và làm những việc mà chúng ta có thể làm được, từ việc nhỏ nhất trong những lĩnh vực của riêng mình, bất kể lĩnh vực nào, từ kinh tế, làm ăn kinh tế trở đi, cho đến dạy học, cho đến viết báo, cho đến sáng tạo nghệ thuật, cho đến quan hệ đối ngoại. Người dân chúng ta cũng làm được quan hệ đối ngoại, chứ không phải là chỉ có Bộ Ngoại giao. Khi mà chúng ta nói chuyện với khách nước ngoài, với nhà báo nước ngoài, với đại diện của các cái chính phủ nước ngoài chẳng hạn, tức là trong tất cả mọi việc, mọi lĩnh vực, người nào có cái khả năng ở cái lĩnh vực nào phải làm ở cái lĩnh vực đấy cho nó tốt, kể cả tức là chỉ cần tức là gì, là làm tốt cái công việc kinh doanh của mình và tạo điều kiện để cho nhiều người có công ăn việc làm, có thu nhập tốt. Đấy là việc góp phần vào dân chủ hóa. Mà cái việc đấy thì rất là may là bản thân chế độ hiện thời, những người lãnh đạo hiện thời, người ta cũng ủng hộ cái chuyện đấy. Thế thì chúng ta cố gắng làm những cái việc gì để hướng tới cái chuyện dân chủ hóa, hướng tới cái dân chủ hóa thì anh Vũ với anh Trung đã nói hết rồi, tôi hoàn toàn đồng ý. Nếu mà chúng ta xây dựng, tạo, tức là làm được cái mà tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, là tạo dựng cái nguồn lực hành động cho chúng ta về vật chất, về trí tuệ, về kết nối, và nâng cao cái khát vọng tự do của chúng ta bằng cách chúng ta nói, bằng cách chúng ta làm. Không, thầy Thích Minh Tuệ cũng nói, nhưng mà cái việc làm của ông ấy là quan trọng hơn nhiều. Cái người mà đang nâng cao dân khí rất tốt cho Việt Nam là các thầy đó. Cho nên là các thầy đã làm rất là khó. Các thầy làm được. Chúng ta ở những lĩnh vực khác nhau chúng ta cũng làm được. Ở trong cái công việc của mình. Và làm. Và tất nhiên là phải cất lên tiếng nói. Không 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 có chỉ nói xuông. Và tôi nghĩ tức là gì? Là có những người nghĩ tức là gì? Là tí kiến nghị để làm cái gì? Tí kiến nghị là một cái hành động cất lên cái tiếng nói của mình. Tôi gọi là một chục năm nay có nhiều người bảo rằng như vậy là ký vô ích như là nước đổ lá khoai, ký chẳng thế nào nó nghe cả. Thì tôi khuyên họ rằng nếu mà họ đã ký 1.000 cái kiến nghị mà thấy rằng chúng nó vứt hết, chúng nó không thèm đếm xỉa gì cả, đừng nghĩ rằng nước đổ lá khoai, hãy tiếp tục ký kiến nghị thứ 1.001. Thí dụ như vậy. Tức là những quyền của chúng ta là gì? Độ khoảng 2016 chúng tôi nêu một khẩu hiệu quyền ta cứ làm. Tức là những quyền của chúng ta được nêu trong hiến pháp, những quyền của chúng ta được nêu trong luật quốc tế mà Việt Nam đã tham gia như là công ước về các quyền dân sự và chính trị. Đấy là các quyền của chúng ta, của người Việt Nam, người dân Việt Nam. Đấy là quyền của chúng ta thì ta cứ thế mà làm thôi. Tại sao chúng ta phải đợi? Tại sao chúng ta phải xin phép? Còn những kẻ nào mà cản trở chúng ta làm những cái quyền hợp pháp của chúng ta thì bọn đấy là bọn phản động. Bọn đấy là bọn phản quốc. Và nếu mà ai cũng lên tiếng như thế thì cái bọn phản quốc ấy nó phải sợ. Và bằng cái cách là lên tiếng, làm, thực hiện những cái quyền của mình hàng ngày, hàng giờ trong mọi lĩnh vực, từ cái việc nhỏ nhất, đấy là cách gọi là dễ dàng nhất mà tất cả mọi người Việt Nam có thể làm được. Và khi tất cả mọi người Việt Nam làm thế thì tự dưng nó sẽ xuất hiện những người, ví dụ tôi nói ví dụ như là về trong lĩnh vực tôn giáo chẳng hạn, những người như thầy Thích Minh Tuệ, trong lĩnh vực môi trường như là rất là nhiều người mà thậm chí bây giờ người ta đang phải ngồi trong tù. Những người ngồi trong tù đấy vì họ thực hiện cái quyền của họ và cái quyền cho chúng ta thì chúng ta phải mang ơn họ. Họ chính là những người xây dựng những cái viên gạch để tiến tới dân chủ. Và nếu mà tất cả chúng ta đều làm như vậy thì sẽ xuất hiện các lãnh tụ, sẽ xuất hiện các lãnh đạo, các phong trào chính trị. Và tôi rất đồng ý với anh Tiến Trung là, và tôi khuyên đây là các lãnh đạo chính trị nên tập hợp nhau lại, bàn, có thể là họ bàn kín với nhau, mình có thể mình không biết cái đấy, mình là cái người đứng ngoài, mình chỉ là thầy dùi, mình xui chẳng hạn, để nêu ra những cương lĩnh thực sự là có sự lựa chọn, không phải là chỉ có các ông, tức là các ông cộng sản, mà như vậy là gì, là có 2-3 cái lực lượng khác chẳng hạn, rồi tranh luận với nhau, rồi cố gắng tranh luận cả với những ông cộng sản nữa, xem là cái nào hay. Và nếu mà dân chúng nghe được những cái tranh luận đấy, tất nhiên tức là gì, báo chí cộng sản thì họ không bao giờ họ để cho đăng những cái chuyện như thế, nhưng mà chúng ta vẫn còn có nhiều cách khác để làm. Và khi mà nhiều người dân thấy những các cái lựa chọn khác nhau đấy thì lúc đấy là dân trí nâng cao. Dân trí nâng cao, mình có nguồn lực rồi, dân khí lên cao thì cái cầu của dân chủ nó lên cao. Và cái cung dân chủ tức là các cái luật pháp, các cái quy định thực hiện của chính quyền hiện thời để đáp ứng cái nhu cầu về dân chủ của người dân mà thấp, thì cái độ vênh cung cầu đấy nó sẽ làm cho xã hội căng thẳng, và đến một cái mức căng thẳng tột độ thì lúc đấy là có thể là nổi loạn. Và tôi nghĩ là những người cộng sản không muốn, tôi hy vọng là những người cộng sản không muốn là cái đất nước này sẽ có những cuộc nổi loạn. Và chỉ như thế thì chúng ta sẽ đến một cái lúc bước vào cái giai đoạn gọi là chuyển đổi dân chủ, cái giai đoạn ngắn đấy, là lúc đó là thay đổi thực sự là chế độ, tức là chuyển sang một chế độ dân chủ. Và lúc đó thì phải làm lại luật bầu cử, phải làm lại luật các đảng chính trị hoạt động thế nào, phải làm lại các cái luật hay là sửa các cái luật hiện thời, làm sao để cho những cái gì mà có thể dùng được thì dùng. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc chắn là những người ở trong bộ máy cầm quyền bây giờ, những người mà công chức bình thường không có phải lo cái gì cả, bởi vì đằng nào là những người đấy cũng là rất cần cho cái chế độ dân chủ tiếp theo, và họ không cần phải sợ, tức là gì, là mất sổ hưu hay là tù tội gì cả. Kinh nghiệm dân chủ hóa của nhiều nước đã dạy để chúng ta, và tôi tin rằng những người hoạt động dân chủ Việt Nam đều hiểu rõ cái điều đấy. Và như thế thì là sẽ có một cái sự hòa giải như anh Vũ đã nói. Và là những người cộng sản ở Việt Nam, tôi đã nói là Đảng Cộng sản Việt Nam thì có thể là không còn có vai trò nữa trong tương lai, nhưng mà những người cộng sản Việt Nam vẫn có thể có những vai trò khi mà họ đứng trong một cái liên minh hay là trong một cái đảng mới. Và như thế tức là tạo dựng một cái xã hội mới hòa hợp dân tộc, và không có cái chuyện là hận thù hoặc là giảm bớt nhất cái chuyện hận thù. Và đấy là một con đường dài, không nóng vội được. Và lúc nào nó đến thì là tùy thuộc vào chúng ta. Chúng ta hành động thì nó sẽ đến sớm, chúng ta không hành động thì nó sẽ đến muộn. Và nhưng mà ngay cả chúng ta hành động, chính xác lúc nào nó đến không tiên đoán được, nhưng mà chắc chắn là chúng ta hành động thì nó sẽ đến. Và chúng ta hành động càng mạnh thì nó sẽ đến càng nhanh.
Vâng, thì không biết là theo trước khi chúng ta khép lại chương trình, thì không biết là nếu như có một ý kiến muốn bình luận thêm, thì không biết quý vị nào có muốn bình luận gì thêm hay bổ sung gì thêm ý kiến của tiến sĩ Hoàng Nguyễn Quang Nga vừa rồi không ạ? Có ai muốn nói thêm không ạ? Vâng, như vậy thì cái ý kiến vừa rồi của tiến sĩ Hoàng Nguyễn Quang Nga thì cũng đã khép lại cái chương trình bàn tròn thứ ba về bàn tròn chuyên đề của chúng tôi. Nhưng mà trước khi chúng tôi khép lại thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một cái ý kiến mà chúng tôi cũng tham khảo được trong cái quá trình chuẩn bị chương trình này. Thì người ta nói rằng là như vậy là ở trong rất nhiều những cái lịch sử gần đây của đương đại của nhân loại thôi, chỉ một vài ý kiến thấy rằng là trong những cái tình huống mà người ta tưởng rằng hết sức bế tắc, nhưng mà luôn luôn cũng xuất hiện những cái nhân tố mà nhiều khi là nhân tố rất bất ngờ, những nhân tố mà khó ai có thể là định lượng hoặc là dự đoán được trước, phỏng đoán được trước. Ví dụ chẳng hạn như là trong cái bóng tối của phân biệt chủng tộc ở Nam Phi thì đã có Nelson Mandela xuất hiện. Rồi trong cái bóng tối của chế độ thực dân ở Anh Quốc rất sắc máu thì đã có Mahatma Gandhi xuất hiện. Thế rồi thì ở Liên Xô trước đấy, Liên Xô cũ thì đã có Gorbachev xuất hiện ngay trong nội bộ. Thế rồi thì ngay ở Ba Lan thôi, trong một cộng hưởng thế thì có Lech Walesa, vân vân, và xuất hiện trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Và vừa rồi thì gần đây thì theo ý kiến này nói rằng là đấy, trong cái khía cạnh về văn hóa tôn giáo thôi thì đã xuất hiện một trường hợp ở Việt Nam mà rất nhiều người họ nói rằng là ngay cả nước ngoài người ta rất là muốn là ngưỡng mộ một trường hợp của Thích Minh Tuệ. Đà, trường hợp này là gửi ra cái tín hiệu, đa tín hiệu. Đấy, như là một tín hiệu mà nó rất là mới, nó là có thể tạo ra sự gọi là những cái sự thay đổi nào đó ở trong lòng của xã hội. đấy, trong xã hội. Thì đấy là những nhân tố mà gọi là những tố rất là thú vị và bất ngờ tới, và nó có thể đến mà không ai có thể đoán được trước. Đấy, là như thế. Thì đây là một cái ý kiến trong một số ý kiến chúng tôi nhận được tham khảo được. Thế chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn.
Thêm một câu vào cái bình luận hay là cái ý kiến của ai đấy vừa rồi. Tôi nghĩ rằng những cái hiện tượng như thế, Nelson Mandela, Indira Gandhi hay là Thích Minh Tuệ, không phải là những hiện tượng ngẫu nhiên. Đấy là biểu hiện của cái khát vọng tự do. Đấy là biểu hiện của cái khát vọng tự do, và cái đấy là cái kết quả của một quá trình tích tụ lâu ở Nam Phi, ở Ấn Độ, dưới cái khung khổ của cái khung khổ giải thích ấy, là vì cái sự vênh giữa cung và cầu tự do này thì nó nảy sinh ra những cái hiện tượng như vậy. Còn cái sự ngẫu nhiên của trong cái sự chuyển đổi dân chủ là hoàn toàn ngẫu nhiên, mà chúng ta không dự đoán được là nó có một cái sự kiện gì đấy. Cái sự kiện ấy chỉ là cái sự kiện để châm ngòi cho cái thùng thuốc nổ mà cái sự căng thẳng cung cầu này nó gây ra, để nó nổ ra lúc nào. Thí dụ như là ở Tunisia, cái việc mà một cái người bán hàng rong ấy bị chết, cái vụ chết của người bán hàng rong ấy không phải là nguyên nhân của cái cuộc biến động ở Tunisia, nhưng mà nó là cái sự kiện ngẫu nhiên châm ngòi cho cái sự biến động đó. Mà cái sự biến động đấy hay là cái sự căng thẳng ấy nó đã xảy ra từ lâu rồi. Nên là về mặt quan niệm phải rất là rõ ràng trong cái chuyện này. Những chuyện như Nelson Mandela, Indira Gandhi hoặc là Thích Minh Tuệ ở Việt Nam trong lĩnh vực tôn giáo là những lĩnh vực, là những cái mà có thể giải thích được trong một cái khung khổ lý thuyết nào đấy hay là lý luận nào đấy. Và nếu mà nhìn như thế, dùng cái khung khổ hay là cái ẩn dụ về cung cầu kinh tế nhé, thì còn một cái ẩn dụ nữa có lẽ là dễ hiểu hơn, là mà cái này chính là của Christian Wenzel nêu ra, tức là những cái biến động xã hội ở dưới nền của nó, nó giống như là những cái sự dịch chuyển của các mảng địa chất. Nó xảy ra rất là chậm. Nhưng mà mảng này nó đụng vào mảng kia một cái, nó bởi vì nó ở dưới mặt đất chúng ta không nhìn thấy. Đụng cái thì lúc đấy là nổ ra động đất, nổ ra núi lửa, nổ ra sóng thần. Với phương pháp khoa học thì chúng ta có thể giải thích được là các cái mảng địa chấn này nó di động thế nào, và có thể tiên đoán một phần nào đó là nó sẽ lúc nào nó sẽ va chạm vào nhau và nó sẽ như thế này. Thì tương tự như thế, xã hội, cái sự phát triển của xã hội trong 40 năm vừa qua ở Việt Nam có những đã xảy ra những sự gọi là phát triển xã hội và phát triển nhân nói đến từ phát triển thì như vậy là các bạn nên nhớ lại là có một quyển sách rất nổi tiếng của Amartya Sen, phát triển là tự do, hay là với như là tự do. Thế thì như vậy thì thực sự là phát triển là gắn với tự do, với dân chủ lắm. Cho nên là những cái nghiên cứu hay là cái tính toán thống kê của anh Đạo là thấy là các nước phát triển là nó như này thì là hoàn toàn là như thế, phát triển không không đồng nghĩa với tăng trưởng kinh tế. Phát triển cốt lõi của nó là vấn đề tự do. Và trong xã hội các cái mảng địa chất đấy nó có thể là Đảng Cộng sản, nó có thể là bên tôn giáo, nó có thể là phong trào môi trường, nó có thể là phong trào lao động. Thế mà chúng ta không nhìn thấy kỹ nhưng mà người ta đo được, thì trong cái khung khổ như thế chúng ta có thể giải thích được là cái chuyện xuất hiện của các cái nhân vật, hay là cho nên thực sự tức là không phải đợi có một lãnh tụ, không phải mong có một người giương ngọn cờ để chúng ta theo sau. Chúng ta là người sẽ tạo ra những lãnh tụ đấy. Chúng ta người gọi là giương ngọn cờ đấy. Nếu mà mọi người chúng ta giương cái ngọn cờ nho nhỏ của mình hàng ngày hàng giờ bằng cách lên tiếng, bằng cách hành động theo một cái mục tiêu là dân chủ.
Vâng, thế vào ý kiến vừa rồi của... À vâng, chúng tôi lại thấy... vâng, ông Trần Trung Đạo, vâng, thật nhanh, xin mời ông. Vâng.
Tôi chia sẻ cái ý kiến của anh Nguyễn Quang A. Tôi có bỏ trên YouTube cái câu trả lời của tôi, tức là câu này. Ở Washington DC thì có một người hỏi tôi cũng giống như là trường hợp cái message vừa rồi, cái bình luận vừa rồi. Thì tôi có hỏi ngược lại là trên thế giới có bao nhiêu ông Nelson Mandela? Đó có một ông thôi, phải không? Trên thế giới có bao nhiêu bà Aung San Suu Kyi? Có một bà thôi. Và tổng cộng trong số 160 hay là hơn nữa quốc gia dân chủ mà chỉ có 5 trên thế giới, chỉ có 5 nhân vật mà xứng đáng cái tầm vóc lãnh tụ để soi đường để dẫn lối. Còn 150+ quốc gia dân chủ kia ai soi đường dẫn lối cho họ? Dĩ nhiên là họ không đi tìm. Và cái điều quan trọng của thời đại ngày hôm nay, tôi tin rằng ở Việt Nam á, là không có ông Nelson Mandela nào cả. Cũng đừng hy vọng gì những bà Aung San Suu Kyi hay là Thánh Gần đi, không có. Bởi vì chúng ta ngồi đó mà hy vọng thì chắc chắn sẽ không bao giờ có cả. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ tự mình là Mandela. Thì cái YouTube tôi bỏ là tôi là Mandela, tôi là Aung San Suu Kyi, tôi là Gandhi. Bởi vì tại sao chúng ta, nếu mà chúng ta nhìn lại cái quá trình tranh đấu của họ là họ tranh đấu phù hợp với cái thời đại. Nếu mà Mandela mà đem qua Việt Nam thì chắc ông sẽ ở tù rụng xương và ông sẽ chết trong tù. Bởi vì cái thu thức của xã hội nó không thúc đẩy được một Mandela như của cái thời đại của Nam Phi. Thành ra là cái yếu tố mà quan trọng nhất là chúng ta biết cái đường mình đi. Thì nếu mà chúng ta biết cái đường mình đi thì mình là Mandela. Chúng ta không thể nói là chúng ta sẽ đi con đường này, anh sẽ đi con đường kia. Chúng ta không bao giờ kỳ vọng tất cả người Việt Nam có một hướng đi giống nhau. Vì chúng ta môi trường sinh trưởng khác nhau, lớn lên khác nhau, học vấn khác nhau. Cái băn khoăn và cái rây rứt của bản thân mình cũng khác nhau. Chúng ta có những cái mà chúng ta không thể san sẻ được với người khác. Cái đó cũng là cái khác nhau. Nhưng mà chúng ta có một cái điểm chung là phải làm thế nào đấu tranh cho được Việt Nam tự do và dân chủ. Chỉ có tự do và dân chủ mới thay đổi được đất nước của mình. Không có con đường nào khác cả. Dù có thể biện luận đường nào đi nữa, nhưng mà cái mục đích cuối cùng vẫn đích mục đích tự do dân chủ. Mà ngày nào chúng ta có một cái điểm chung giống như vậy thì chúng ta là Nelson Mandela.
Vâng, thế tới đây thì Quốc Phương cùng nhóm thực hiện chương trình từ Washington DC, từ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Ban Việt Ngữ xin trân trọng cảm ơn quý vị khách mời đã nhận lời tham gia đóng góp cho chương trình. Tiến sĩ Hoàng Nguyễn Quang A từ Hà Nội, nhà chính luận Trần Trung Đạo từ Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ, tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ từ Oslo, Na Uy và thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung từ Cologne, Cộng hòa Liên bang Đức. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Cảm ơn quý vị, cảm ơn Quốc Phương, cảm ơn các anh chị em, anh em.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.